câu say xưa tin rằng trong địa pháp là phúc lành cao thượng nếu phương tính khiêm nhường thì công và đi an đồng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhiều tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lành cao thượng sống phạm hẳn lấy được vì thân đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuất chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tội đâu nơi vừa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Vô thường Chắc Ta Sen cúi đầu đảnh lễ siêu trưởng thượng tọa Sắc Đẳng đại đức Minh Hạnh và kính chào quý đạo hữu hiện diện đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Ban Thọt mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường khâm khiến thành kính đảnh lễ tri trung đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 6 năm 2014, Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, in Tý Quốc Ta Ta. Đề tài hôm nay là tài thí và pháp thí sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, in Tý Quốc Ta Ca, đề tài hôm nay tài thí và pháp thí. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa đại sư trưởng, kính thưa đại chi tôn đức, thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là một bài học đường cuối của tác phẩm Như Thị Thuyết hay là Ý Điểm Bất Thực Khác. Thật ra chúng ta chỉ còn có một bài ngày mai nữa là đã chấm dứt giáo trình này để chúng ta bước qua giáo trình mới. Chúng tôi xin được kính đại lễ sư trưởng đang có mặt ở trong rất kính đại lễ chị Tôn Đức. Và thưa quý Phật tử, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt nhìn về một khía cạnh rất là phổ thông, đó là tài thí và pháp thí. Nhưng mà riêng trong bài kinh này thì Đức Phật Ngài không phải chỉ nói đến bố thí ở trong một dạng thức, mà Ngài còn đề cập đến ba cái hình thái khác nhau. Chúng ta sẽ nghe chi tiết bài này sau khi được nghe phần chánh kinh. Mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Sa thú chúng con đảnh lễ kính tri ân đại đức. Chúng con kính tri ân thượng tọa Sắc Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh kinh của bài học Tài Thí và Pháp Thí bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mười các tỷ kheo có hai loại bố thí: bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỷ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỷ kheo, có hai sự phương pháp này: phân phát tài vật và phân phát pháp. Đây là phân phát tối thượng trong hai loại phân phát này, tức là phân phát pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại: nhiêu ít này, nhiêu ít tài vật và nhiêu ít pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhiêu ít tối thượng trong hai loại nhiêu ít này, tức là nhiêu ít pháp. Điều được gọi bố thí thù thắng và vô thượng, sự phân phát nào được Thế Tôn thắng thắng với tâm tư tinh thành trong vũ quốc tối thượng, bậc trí rõ biết vậy. Ai lại không kính dường, ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tỉnh tĩnh trong lời dạy chuyển thể, lợi ích ấy của họ là tối thượng thanh tịnh. Những ai không phóng vật trong lời dạy chuyển thể, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính dâng mít đến thượng tọa Sắc Đẳng ạ. Kính thỉnh ngài.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Một lần nữa chúng con xin kính đại lễ sư trưởng, kính đại lễ chư tôn đức, thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta nghe rất là nhiều những lời kêu gọi về những chương trình liên quan đến sự ủng hộ Phật pháp, hoặc giả là làm việc từ thiện. Đa số những chương trình này tập trung vào một điểm, đó là làm sao có được tiền bạc, và tiền bạc làm cho người ta cảm thấy rằng có tiền chúng ta làm được rất là nhiều, và có tiền đó thì nhiều người sẽ thích thú hơn. Kỳ thật thì khuynh hướng này nó không có thuần hợp lắm với cái bản chất văn hóa truyền thống của đạo Phật. Truyền thống của đạo Phật từ ngàn xưa đó là tinh thần giá trị hơn vật chất, pháp thí có giá trị hơn tài thí, và hình thức pháp thí là một hình thức mà ai cũng có thể làm được, không có đòi hỏi là người phải là người giàu hay là người nghèo. Và nếu chúng ta về các quốc gia Phật giáo hay là những nơi mà Phật giáo có truyền thống lâu dài lâu đời, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ nhận ngay ra rằng ở đó cái gì tôi liên quan đến pháp rất là quan trọng, được chú ý rất nhiều. Có một lần Phật tử hỏi chúng tôi một câu là tại sao những lúc mà chúng tôi đưa quý Phật tử đi hành hương ở các quốc gia Phật giáo như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Khi đi những ngày ngôi chùa thì chúng tôi hay dẫn đến thăm các cái pháp tọa ở trong chánh điện, đặc biệt là trong sala có những pháp tọa. Chúng tôi thường chú ý đến những này bởi vì pháp tọa là cái chỗ ngồi của vị pháp sư thuyết pháp, và ở trong các quốc gia Phật giáo thì hai truyền thống Phật giáo là Phật giáo Tây Tạng Mật Tông và Phật giáo Nam Tông thì rất là chú trọng đến pháp tọa là chỗ ngồi của vị pháp sư. Ở đây không phải là vấn đề trong vòng một cá nhân, nhưng mà nói lên tới sự nghĩ kính đối với chánh pháp, đối với Phật pháp. Và khi một vị mà thuyết pháp đó, thì được ngồi ở một nơi rất là tôn quý, ngồi một nơi rất là cao trọng. Và nếu vị nào vào trong giảng đường thì quý vị sẽ thấy rằng có một cái giống như một cái ngai, chúng ta tạo gọi là cái ngai, nhưng mà thực sự là cái chỗ vị pháp sư ngồi thuyết pháp cao hẳn lên, cao hẳn lên vì lý do là để các vị pháp có thể nghe được. Thì trong Phật giáo thứ gì có những câu chuyện rất là cảm động. Một bà hoàng hậu cùng với các cung nữ mời một vị tỳ nữ lên ngồi ở trên pháp tọa, rồi mình ngồi ở dưới để nghe pháp. Và rồi chúng ta cũng được nghe rất là nhiều trường hợp vị pháp sư đăng tọa. Và thứ gì trong các ngôi chùa của chúng ta, nếu chúng ta bước vào thì chúng ta thấy những cái bàn thờ, ngoài bàn thờ Phật ra có bàn thờ thiên thần quỷ vật, có chục bàn thờ, nhưng mà thực sự chúng ta không có ý trong pháp tòa. Cái pháp tòa nó không phải là một cái pháp cụ pháp khí mà nổi bật ở trong các ngôi chùa Việt Nam, để nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta nặng về tín ngưỡng, về thờ phượng nhiều hơn là chúng ta nặng về Phật pháp. Và hôm nay trong bài học này đó, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài đề cập đến ba cái hình thái. Hình thái đầu tiên này gọi là sự bố thí. Sự bố thí ở đây được lấy từ chữ đa đó, mà chúng ta thường âm là đàn na, giống như quý vị nghe nói đàn na tính thí. Chữ đa đó ở đây có nghĩa là mình có cái gì đó mình đem cho người khác và cho nhất cái đó. Ví dụ chúng tôi có một nắm sôi, thấy một người đó bụng, đưa nắm sôi cho người đó, gọi là đa nè. Và thế thì ngoài cái hình thức cho theo cách đó, nó còn có một cái hình thức khác mà chúng ta đọc lại trong bài kinh này. Ở đây dịch là phân phát. Nếu quý vị hỏi là bố thí phân phát khác gì với bố thí, và chính thật ra thì bản dịch này phần đầu dịch là bố thí, thứ hai là phân phát, và thứ ba là nhiêu ích. Thật ra nó cũng hơi tối nghĩa với nhiều Phật tử, mặc dù nó cũng chuẩn xác ở phương diện ngôn ngữ, dùng chúng tôi tạm gọi như vậy. Cái chữ đầu, chữ ban đá hay là bố thí có nghĩa là ban tặng. Chữ ban tặng này chúng ta dịch từ chữ đa đó hay là cho. Chữ thứ hai dịch là chữ phân phát, nhưng mà thật ra thì nguyên chữ ở trong kinh dùng cái chữ gọi là sanghipha-ga. Sanghipha-ga ở đây đó, sanghipha-ga ở đây dịch, chúng ta tạm dịch là chữ chia sẻ, và chữ chia sẻ, chia sẻ. Và chữ thứ ba gọi là anukkha-ga. Anukkha ở đây đó được hiểu là sự giúp đỡ, tức là mình cho, ban tặng, chia sẻ và giúp đỡ. Đối dịch chúng ta dịch là nhiêu ích, thay vì dịch là giúp đỡ thì chúng ta gọi là nhiêu ích. Sự trên đời có hai thứ cho, một đó là tài thí, tức là chúng ta cho cái gì thuộc về vật chất, tiền, cơm áo gạo tiền vân vân, cái thuộc về vật chất. Thứ hai là pháp thí, tức là chúng ta chia sẻ và chúng ta ban bố về tinh thần, nói một bài pháp hay là một việc gì đó mà như là mình cái điểm kinh mà cho người khác, cái đó cũng là pháp thiện. Và điều thứ hai là chia sẻ. Và chia sẻ ở đây có nghĩa là mình cũng hưởng và người khác cũng hưởng. Ví dụ như là về vật chất, thay vì thảo ăn, mình có bữa ăn ngon, thay vì mình ăn một mình thì mời người khác cùng ăn chung với mình. Cái đó là sự chia sẻ. Sự chia sẻ về pháp á, ở đây giống như là mình đảm bảo cái gì mình biết, cái gì mình cảm thấy hay, cái gì mình có thể học hỏi được, mình đem được chia sẻ với người khác. Đó là chia sẻ pháp. Khi mình nói về giúp đỡ, là giúp đỡ về vật chất, giúp đỡ về tinh thần. Giúp đỡ ở đây có nghĩa là mình nghĩ cách làm cho người ta được thêm vui, bớt khổ, nhất là bớt đi sự khổ đau của đời sống. Một người họ bị khổ mà mình tìm cách mình giúp họ về vật chất, cái đó là chỉ giúp đỡ bằng vật chất. Nhưng mà mình dùng chánh pháp để mình soi sáng được họ, đó là giúp đỡ bằng pháp. Thế vì quý vị Phật tử sẽ đặt vấn đề là tại sao mà chúng ta phải tại sao chúng ta phải phân chia đại thí pháp thí cho cái nào cũng được. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng điều này ảnh hưởng lớn đến văn hóa của Phật giáo, ảnh hưởng lớn lắm. Thí dụ như ngày hôm nay người ta có khuynh hướng là những ngôi chùa và đặc biệt các vị tu sĩ làm sao mà phải giàu có, làm sao mà phải mang tiền bạc hiện vật để cứu trợ, để giúp cho người khác. Chúng ta không nói điều đó là sai, nhưng mà đôi khi chúng ta cảm tưởng rằng chúng ta cùng nhau để làm cái việc đó quá nhiều và chúng ta quên đi Phật pháp. Nếu một vị tu sĩ xuất gia mặc y mà giúp đỡ những người thân của mình, giúp đỡ những người Phật tử, giúp đỡ quần chúng bằng tài vật thì cái chuyện đó cũng cả gì nó cũng khá tốt. Nhưng mà cái tôn quý với Đức Phật thì nên dùng Phật pháp. Và khi chúng ta nói cái Phật pháp á, thì mình không cần phải quá giàu có để mình làm việc đó. Thí dụ như là nỗ lực của chúng ta ở trong trên Phật pháp của Đức Thầy Ma này, nó cũng là một hình thức pháp thiết. Mình làm sao mà lời dạy của Đức Phật, làm sao cái ánh sáng của Phật pháp được mang đến cho mỗi chúng ta. Ở đây thì có sự ban tặng, có sự chia sẻ và có sự giúp đỡ, cả ba điều đó đều được thực hiện ở đây. Có một điều rất là lạ thưa quý vị, là có một số các vị tu sĩ, ngay các vị tu sĩ sống nhờ chiếc y và sống nhờ cái hình ảnh của Đức Phật, sống nhờ Phật pháp. Nhưng mà những vị này không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là chia sẻ Phật pháp cho mọi người và phát huy Phật pháp. Đó là một điều kỳ lạ nhất, khó hiểu nhất mà chúng tôi thấy ở trong cuộc sống. Nhiều thứ nào đi nữa thì chúng ta cũng phải nhận rằng Phật pháp mà có hưng thịnh thì là một điều lợi lạc cho tất cả những người con Phật, dù là xuất gia hay tại gia. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng phải nhìn nhận là như vậy có hơi trừu tượng. Mình có cảm tưởng như là mình giúp đỡ bằng Phật pháp đó, nó không bằng giúp đỡ về tài vật. Mình cho một người vài trăm đồng mà họ giới mình hoài, nhưng mà nói một câu pháp đó, thì chưa chắc là họ cảm thấy rằng điều đó thay đổi cuộc sống của họ. Nhưng mà quả thực là chúng ta thay đổi cuộc sống bằng tinh thần, bằng cái nhìn, bằng thái độ, bằng nhân sinh quan của chúng ta. Và Phật pháp làm cho chúng ta thay đổi như vậy. Thì trước khi mà đề cập đến hai cái vật ban tặng là tài thí và pháp thí. Thì Đức Phật này đề cập đến có ba cái cách mà ở đây chúng ta gọi là ban tặng, tức là cho hạng, cho đích, tặng biến cho cái gì đó cho người khác từ cái vật sở hữu của mình. Nghĩa là mình chấm dứt cái quyền sở hữu vật đó mà trao quyền sở hữu là cho người khác. Chẳng quý vị có một cái biết cái bút máy, quý vị đặng bút máy thì khác, đó là đa năng. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến chia sẻ thì chúng ta nói đến một sự rộng rãi. Mình có một bình trà ngon cũng có thể chia sẻ với người khác. Nhưng mà mình luận đạo những cái đề tài hay ở trong đầu mình suy nghĩ mình sẽ chia sẻ cho người khác, đó là chuyện chia sẻ. Khi mà mình nói đến giúp đỡ, có nghĩa là mình muốn làm một cái gì đó cho một người được lớn mạnh về tinh thần, vật chất, cho một người vượt qua một khó khăn, mình trợ duyên cho họ. Ở đây thì thưa quý vị, tất cả chúng ta thường không có phân biệt tài thí và pháp thí, và chúng ta nghi ngãn về việc tài thí. Người bệnh thì cần thuốc, và người nghèo thì cần tiền bạc giúp đỡ. Và chúng ta thường thấy rằng nên tiền bạc đến cho cuộc đời thì có nghĩa là rất là quan trọng, và chúng ta cho cuộc đời rất là nhiều. Chúng ta nói thẳng đi hình ảnh của Đức Phật, một ông hoàng hướng hầm châu báu, Ngài đã bỏ lại cung vàng điện ngọc tất cả sau lưng. Ngài lên đường đi tìm sự giác ngộ giải thoát cho tự thân và đồng thời cứu độ nhân quần. Nếu mà nói về con đường xuất gia để mà ban bố về tiền bạc thì rõ ràng Đức Phật này không có cho gì. Chỉ có một vài lần nào đó Đức Phật thì dạy chi tiền cáo rằng Như Lai đã thọ thực xong, ở đây còn một ít thức ăn còn lại, nếu các thầy muốn thì các thầy có thể thọ dùng, nó cứ thọ dùng. Rõ ràng người đó nó khác với những vị vua. Ngài chia sẻ đoạn khất thực, Ngài đã từng cho một chiếc y tăng nhà Lê cho người đệ tử được Ngài Mahakassapa. Cái đó chúng ta tạm gọi là vật chất. Nhưng mà thứ gì, ngay cả khi mà Ngài làm vua, một vị đại đế của một sắc giá, một Thích Ca, mà có cho cuộc đời bao nhiêu, thì thứ gì điều đó nó cũng không có ảnh hưởng lớn như là con đường xuất thế mà Ngài đã lựa chọn. Cái gia tài lớn mà Đức Phật để lại cho chúng ta không phải là chùa chiền. Người nói ở tại Ấn Độ, những ngôi chùa như là Kỳ Viên, Trúc Lâm, chùa Nirodha đã trở thành quan phế. Chứ bây giờ Đức Phật phải có chủ tâm rằng để cái tài sản lại cho những thế hệ mai học. Mà điều mà người muốn để lại đó, đó là di sản tinh thần. Và điều đó đã được truyền thừa vượt ngoài biên giới Ấn Độ, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và chính vì vậy Phật Pháp tồn tại. Chúng ta hãy cùng nhau khẳng định một điều là làm thế nào mà chánh pháp thường tồn ở trên thế gian này, và làm thế nào người Phật tử tự nhắc nhở rằng sự tồn tại lâu đời của Phật Pháp nó không giá trị và vật chất như chúng ta nghĩ đâu. Đa số chúng ta ngày nay đều tin vào chùa cao Phật lớn, những công trình xây cất đó gọi là hoành tráng, là quy mô gì đó, nhưng mà không phải vậy. Chính sự tu tập, chính sự phổ biến Phật Pháp là điều mà chúng ta duy trì, ta duy trì được Phật Pháp. Quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có một khóa tu học ở tại chùa, trong đại học hè Phật giáo được tổ chức ở tại đây, kéo dài một tuần lễ và hôm nay là ngày thứ nhất. Chúng tôi cũng sắp tới giờ phải bắt đầu làm việc thay giảng. Do vì xin được kính nhận chư tăng khoan hỷ tiếp lời cho pháp thoại này. Chúng tôi ít khi nào mà giải pháp bởi giờ đi thêm như vậy tới giờ là tới lúc mà chư tăng có vị nào giúp tiếp lời được thì chúng tôi sẽ soạn các câu thảo luận. Để rồi sau đó những ngày khoan hỷ giúp điều học cho phần thảo luận. Bây giờ thì xin kính chúc các tự nguyện hoan hỷ tiếp lời cho cái tình thương.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Chắc cảm ơn cô Quyên Phạm. Cô kính lạy Đức Phật, bây giờ kính lạy giáo pháp, kính lạy chúng thành, cùng kính lạy Đức Sư Trưởng, kính lạy đến trường tòa nhật cảnh, đại đức minh hạnh, đại đức Phật tính cùng chư tăng đang hiện diện, thân trọng kính tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin điều khuyết tiếp tục. Dạ, cảm ơn rất to. À, có thể nói kính thưa quý vị, như cái lời của sư tòa đã báo. Quả thật thì trong các cái việc thí, có thể nói rằng bố thí về cái gọi là cái bố thí chúng ta cầu thắng hơn hết tất cả đó, đó chính là cái bố thí gọi là sắp bạch đa năng tham bạch đa năng xí na tí mà. Pháp thí thì thắng mọi thí rồi. Cho nên cái pháp thí ở đây mà chúng ta thấy đó là chính là ngày truyền trao như lời của thượng tọa nói cái điều đó rất là đặc biệt. Có nói phải nói là những cái gì mà Đức Phật ngài để lại cho đời cũng chính là để lại cái gì? Để lại cái pháp thí. Hay chính ở trong tu bộ kinh đó, mà kinh thừa tự tài sản đó, thì chính ngài khuyên các thầy tỳ kheo là người thừa tự pháp bảo chứ không phải là thừa tự tài sản của chính ngài, thừa tự cái tài sản pháp bảo chứ không phải là tài sản của các chuyện mà lễ phẩm cúng dường, cái chuyện mà là lễ bái cúng dường kính lễ của người ta, mà chính là thừa tự về cái giá trị của pháp bảo, mà chính là ở đó chúng ta thấy. Bởi vì sao vậy? Cái giáo pháp mà Đức Phật ngài đã thực chứng, đã kinh qua đó với cổ bồ đề đó, không phải mà tự động mà ngài thành được, không tự động mà ngài thành được, mà phải do vô lượng kiếp bốn ma tăng kỳ 100.000 đại kiếp đối với chính ngài thể hiện các công đức phước lành để mà tụ về cổ bồ đề, để từ đó mà chứng đắc thánh quả, từ đó mà có thể nói rằng là chữ mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, đưa chúng sinh á ra khỏi cái trầm luân đau khổ sanh tử. Tất cả những cái gì mà thuộc về cái tài thế thì trong dòng sanh tử chúng ta đã khó rồi, nhưng có thể nói rằng cái pháp thế chúng ta có lắm, hay là cái tài sản của pháp bảo đó thì chúng ta không có. Cái tài sản của pháp bảo chúng ta có ngày hôm nay với một mục đích Đức Phật ngài thấy ngài muốn cho chúng ta thấy á, khi chúng ta hiểu được cái pháp bảo thì chúng ta mới đi con đường chánh kiến. Mà khi đi con đường chánh kiến thì chúng ta mới đi con đường chánh đạo. Vì có chánh kiến mới đi đường chánh đạo. Mà vì đi đường chánh đạo á, nó mới đi đến được cái kết quả an lạc, cái kết quả tốt đẹp. Cho nên nó không phải như chính chúng ta thường thường chúng ta không thấy. Phải có cái chánh kiến. Bởi chính gì? Hiểu biết đúng. Mới làm đúng, mới suy nghĩ đúng, làm đúng và nói đúng. Và chính vì nó đúng như vậy cho nên nó kết tụ công đức lành. Còn ngược lại nếu như mà chúng ta không hiểu á, quả thật Phật pháp này đến để mà hiểu, đến để mà biết, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Hiểu, thấy và biết rồi tin, chứ không phải đến mà tin. Hoặc đến để mà chúng ta nương bóng nấp bóng, hay là đến để mà chúng ta cho rằng chúng ta cũng thể hiện chúng ta là người cũng biết về Phật pháp, cũng đi chùa, không phải vậy. Cũng vậy, chứ Phật tử chúng ta đi chùa đó, hay là cái sự tu tập không phải là 5 tháng thời gian, vị đó cao niên lập trưởng rồi sẽ là một người tốt đẹp, Như vậy là người đó sẽ hiểu biết được Phật Pháp. Mà ai hiểu biết được Phật Pháp thì người đó xem như là cái người đã có mặt trong Phật Pháp này. Còn xem như chúng ta tu lâu mà lên sư cụ, hay là những người đệ Phật tử mà thường thường mình cũng là đệ tử của hòa thượng này, của vị tôn túc thượng tọa kia, lỗi lạc và ban sơ của Phật giáo đó, thì cái đó không phải là cái một cái điều tốt đẹp, một cái sự thừa tự, mà hay là một cái tài sản lớn của quý vị đó. Mà tài sản lớn của quý vị đó chính là chúng ta là người hiểu biết Phật Pháp lâu năm, là người của Y Tam Bảo lâu năm, thì chúng ta phải hiểu biết, phải có chánh tri, cái chánh kiến của chúng ta nó tốt đẹp, để chúng ta hướng dẫn người, những người coi như là những người sau đi đúng đắn hơn, đi tốt đẹp hơn. Và chính kính thưa quý vị, cái người mà thí pháp này, hay là cái người mà học pháp này, hướng chuyên tâm về cái pháp bảo, thì người đó đạt được cái công đức đó, chính là chúng ta thấy đời đời kiếp kiếp khi chúng ta sanh ra nó đều có một cái trí tuệ, đều có một chánh tri kiến, mà cái điều đó không phải mà tự động mà nó thành tựu được. Bây giờ chúng ta thấy tự nhiên chúng ta hiểu được Phật Pháp, thì cái thân vị đó là chúng ta đã có phước lành vô thượng ở trong, từ trong quá khứ cho tới hôm nay rồi. Chúng ta được nghe, được nói cho người nghe, và nghe cả luôn. Nếu mà nói về cái pháp thí này, không phải chỉ có các pháp sư, chỉ có các vị giảng sư mới là người giảng thuyết, mà chính chư quý vị cũng vậy. Chư quý vị cũng là người, có thể nói là một vị giảng sư, một vị giảng sư. Thí dụ bây giờ cái chuyện mà đi chùa, hay hoặc cái chuyện mà hiểu biết về Phật Pháp đó, đầu tiên, trong cái chuyện bè bạn, trong cái chuyện mà ở trong cơ quan xí nghiệp, trong công sở của quý vị nói chuyện với nhau, và chúng ta hiểu biết được, chúng ta hiểu biết được, chúng ta mới chia sẻ được, đó là sự gần kề. Cho nên chúng ta chuyển tải cho chính họ. Chúng ta nhớ, khi đó là sự gần kề, mà chúng ta chính là những người đang rao giảng chánh pháp đó chứ. Cũng như ở các cái tôn giáo khác, chúng ta thấy như chẳng hạn như là ở bên Tin Lành, nó có một số người ta đi, người ta truyền trao, người ta rao giảng. Cái tinh thần Phật Pháp cũng cần như vậy, mà cần ai phải hiểu. Thì cái tinh thần vô vị cũng chính là một người có thể vào trong cuộc đời này, chúng ta đem, chúng ta hiểu biết bao nhiêu thì chúng ta chia sẻ bấy nhiêu, đó cũng là một điều tốt. Thì ở đây chúng ta thấy cái sự bố thí pháp, hay là cái pháp thí, cái tài thí và pháp thí này, thì dĩ nhiên cái pháp thí là nó phải cái thù thắng và nó hơn hẳn rồi. Nhưng cái cách thí pháp của chúng ta như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có thể là nói cho người khác hiểu, hoặc chúng ta có thể là giúp cho người ta, đưa cho người ta có thể hiểu biết về một cuốn kinh này, một cuốn sách kia, một cái băng giảng nọ, hay là chúng ta gọi người, hay hoặc là giới thiệu cho người vào để nghe đạo, nghe pháp ở trên Zoom. Cái đó cũng là một hành động chúng ta có thí pháp bằng tính cách gián tiếp. Chúng ta nhớ, bởi vì sao vậy? Bởi vì chính họ vào Zoom, họ mới được nghe. Thì đầu tiên, thưa quý vị, nó rất là khó khi nghe những cái từ thuật ngữ Phật học hay chứ. Đầu tiên chúng ta không hiểu, nhưng cái gì cũng vậy, có một sự chịu đựng, có một sự ham học, có một sự ham hiểu, thì mưa dầm thì thấm đất, thì chúng ta mới hiểu. Chứ tự động mà có ai mà đến đạo mà coi như đầu tiên mà coi như là tôi hiểu biết Phật Pháp liền đâu, không có bao giờ, mà phải do học, phải do nghe, rồi phải do xem, rồi phải do tu. Cái sự thực nghiệm thì chúng ta hiểu được Phật Pháp nó tốt hơn. Cho nên chư Phật tử chúng ta nhớ một cái điều mà nó rộng lắm, chứ không phải chúng ta tưởng đâu thí pháp, bố thí pháp, hoặc là đó chính các sư mới là sẽ là người coi như là thuyết giảng, còn quý vị Phật tử chỉ là người nghe như vậy. Quý vị là những người cùng với các sư để hộ đạo, cùng với các sư là hoằng pháp, là trong cái việc hoằng pháp. Mà chúng ta là những người có thể, có đôi khi chúng ta trực tiếp, có đôi khi chúng ta gián tiếp để chúng ta chuyển tải, để chúng ta giúp đỡ. Đây là một cái điều đặc biệt này. Bây giờ chúng tôi nói cho quý vị nghe, như là thật sự xin tán thán công đức của các vị mà ở trong ban điều hợp, trong cái ban điều hành, là những quý vị cũng đang làm cái hành động mà để thí pháp. Bởi vì có quý vị nó mới là thí dụ như là một là bài dở, hai nữa là khi mà có trục trặc cái gì đó, hay là khi người ta quậy phá gì đó, thì quý vị biết cách, tức là quý vị làm việc và sau những giờ đó, tức là những giờ các mà thỉnh sư lên để giảng rồi hồi hướng hoặc tất cả những cái điều gì đó, chuẩn bị bài dở, tất cả là những hành động đó, những hành động của thiện sự mang tính hậu pháp hết. Mà đây chính là một điều đặc biệt vô cùng, mà chúng ta tạo những cái nhân để cho người ta phát sinh trí tuệ, tạo những cái nhân để cho người ta hiểu biết về Phật pháp, thì cái nhân đó, cái duyên đó nó lớn lắm. Chúng tôi xin nói cái nhân đó, cái duyên đó nó lớn lắm. Thì nó nói lớn, nó là chính gì? Mà chúng ta sinh ra ở chỗ nào, nhiều khi ở nơi đó nó còn là tà giáo ngoại đạo, ở nơi đó nó không có ánh sáng Phật pháp, thì tự động cái duyên lành của chúng ta đã tạo đó, cái duyên việc tự động nó sẽ dẫn dắt chúng ta quay về đó, hoặc chúng ta sẽ tìm ra được, sẽ có cách mà để chúng ta hiểu biết nó ngược lại cái tà đạo. Chứ còn một kiểu như mà, và cũng vậy, là học Phật pháp là chúng ta phải có một cái tấm lòng, có cái tinh thần, có cái tâm mà thích pháp hết pháp. Bởi vì ở trong trung kinh Đức Phật dạy rất hay, vì tỷ kheo trú pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư hàng niệm pháp, an trú trong pháp sẽ không bao giờ rời xa chánh pháp. Ở đời này cũng như ở kiếp ta sinh, chúng ta phải tin Phật pháp, chúng ta phải mến thích pháp, tức là chúng ta phải hiểu pháp, mà tâm tư của chúng ta hàng coi như suy niệm pháp, mà chúng ta thực hành pháp, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta, đó là chúng ta không bao giờ mà chúng ta rời xa được Phật pháp. Nghe hiện kiếp này cũng như ở lai sinh, chúng ta nói như vậy là bởi vì sao? Bởi vì cái hành động của chúng ta đã làm, cái mà chúng ta đã thực, cái mà chúng ta đã vào thực hành, chứ không phải là chúng ta chỉ nói trên cái lý thuyết, hay chúng ta chỉ hiểu một cách sơ sơ rồi cho nó qua. Và đó chính là chúng ta phải có một cái sự suy niệm ở trong cuộc đời này. Cái mà niệm tưởng về pháp bảo thì nó có nhiều cách lắm. Chúng ta thấy một người nhiều khi ngồi trong trường thiền, hay hoặc là ngồi thiền kiết già cũng có. Một người như thế này, chúng ta niệm tưởng về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã của cuộc đời, của tam tướng này. Cái tướng vô thường, cái tướng khổ não, cái tướng vô ngã, nó khởi sanh lên. Kính thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy cái điều đó mà chúng ta thấy cái lời Phật nó đúng. Cái phần là các pháp hữu vi nó vô thường, cái sự vô thường nó đến không có nói cái thời gian, không có nói cái không gian, không có nói nơi chốn. Tôi sẽ chết ở đâu, tôi sẽ sanh ở đâu, và tôi sẽ về đâu, thì hoàn toàn tức là nó đều do cái nghiệp duyên của chính mình. Và cũng vậy, gặp nhau ở hôm nay, liệu ngày sau còn gặp nhau không, thì tất cả những tình huống đó, khi mà chúng ta được hiểu như vậy, để chúng ta không phải bám chấp cuộc đời mà nó hàng hữu và nó tốt đẹp, thì đó cũng chính là chúng ta đang thực nghiệm pháp đó chứ. Và chúng ta niệm tưởng về cái sự chết, chắc chắn là chúng ta sẽ chết. Rồi cái sự chết nó đến với ta, có thể do chúng ta bệnh, có thể do phi nhân, có thể do cái tai nạn, cái nghiệp quả của chúng ta nó tới thì chúng ta chết. Cho nên chúng ta phải nghĩ tới cái chết, và chúng ta dặn tâm rằng mình đừng sợ chết, bởi vì chắc chắn là chết là một sự thay đổi, chứ không phải là một sự chấm dứt tất cả. Chết là một sự thay đổi, sự thay đổi kiếp sống, cũng như là thay đổi cái áo cũ qua cái áo mới. Cái áo đang mặc này nó không còn xài nữa, thì chúng ta kiếm một cái áo mới nữa. Thì cách đó chính là chúng ta đang thực hành pháp đó chứ. Gọi là chúng ta thấy nhiều khi chúng ta đi đến đi lui, chúng ta không cần phải ngồi, mà tâm của chúng ta nó theo dõi đi tới đi lui, thấy cái tâm mình mình biết cái sự chuyển động của mình, đi biết mình đi bước đạp, biết mình bước đạp, vân vân. Thì nhiều cách, nhiều điều, nhiều sự lắm, chúng ta đều là có một cái sự thực hành pháp. Mà khi sự thực hành pháp đó thì chúng ta mới làm nhân làm duyên để ở hiện tại cũng như tương lai chúng ta được an vui, được tốt đẹp. Và chúng ta thấy, kính thưa quý vị, ở đây cái việc mà bộ tài thí thì nó rất là dễ, nhưng thì cái thí pháp đó, nó cũng rất là khó. Nhưng điều mà nó cũng không phải khó khi chúng ta biết cách làm việc của chính nó. Bởi vì cái bố thí pháp này là cái nhân làm sao mà mang tới cho họ có sự hiểu biết đúng, mang tới cho họ có một cái niềm tin, mang tới cho họ có một cái sự hiểu biết về nghiệp quả, hiểu biết về cái sự vô thường. Ví dụ như chúng ta thấy một người không mất mát về tâm tư tình cảm, một người ta mất mát về tiền bạc, một người ta mất mát về cái người thân của người ta, mình đến mình khuyên họ thôi cái việc gì ở trong cuộc đời rồi thì nó cũng cũng phải chấp nhận, cũng phải chịu cái sự sanh tử, chịu cái sự chia lìa. Thì bao nhiêu đó thì chúng ta nói cho họ nghe cái mà chúng ta gọi là cái chia buồn đó, là qua sự cũng cho chúng ta chia buồn, mà chính đó những lúc đó chúng ta mới tác động họ được. À, chúng ta có thể chia sẻ họ ngay khi họ có thể là mất mát niềm đau nỗi khổ niềm vui nỗi buồn gì đó ở trong cái hiện tại lúc đó. Thường thường chúng ta biết cái nhân mà đi đó, cái nhân mà dẫn tới chúng ta tới cái Phật pháp này nó cũng có nhiều cái. Một là chúng ta mất mát về tình cảm, mất mát về cái người thân, hay mất mát về cái công danh sự nghiệp của chúng ta thì chúng ta có mặt. Bởi vì Phật pháp này là một điều mà chúng ta biết là nói một câu lên thì nó nghe. Ngày đau thương thì sẽ mới đổ về chùa. Khi có máu lệ, khi có đau thương, khi có sự tủi hờn, khi có sự thất vọng, khi có sự chán chường, khi có cái sự thất bại trong cuộc đời, thì quả thật lúc đó chúng ta thấy cái pháp bảo đó là cái chỗ nương tựa, nơi Tam Bảo nó chỗ nương tựa cho chúng ta hết sức là an toàn. Bởi vì lúc đó chúng ta mới thấy được quả thật cái Phật nó các pháp nó mới vô thường, các pháp nó không hiện hữu, nó không vững chắc như chính chúng ta thường thích, thường đắm tham đắm, thường mê say nó. Khi chúng ta hiểu thì nó làm chuyện khác, khi chúng ta không hiểu thì người ấy sẽ đau khổ vô cùng. Bởi vì sao? Họ không thể nào tin được, họ không thể nào chấp nhận được cái chuyện mà xảy ra đột ngột, cái chuyện mà xảy ra coi như là thình lình nó xảy ra tới với họ. Cái mà họ cho là thình lình, cái mà cho là đột ngột đó, nói theo cái người hiểu biết Phật pháp thì không có chuyện đột ngột, không có chuyện thình lình, không có chuyện mình đã tự đâu mà nó mang tới cho mình, mà cái đó chính là cái nghiệp quả của chúng ta phải trả. Tại sao gia đình đang im ắng lại khởi sinh ra một cái sự mà để tan hoang cả gia đình, mất đi cả một cái gia đạo yên ắng, vợ xa chồng, chồng xa vợ, con xa mẹ, mẹ xa cha xa con, vân vân, có thể chết đi hay có thể chia lìa, vân vân. Rồi cũng vậy, chỉ có một chúng ta gọi là một cái chút xíu vậy, chúng ta đã tự nhiên cái tôi bị bệnh bạn tôi hay hoặc là con tôi hay cha mẹ tôi, anh chị tôi tự nhiên bị bệnh có từng có 3-4 ngày, có 1 tháng hoặc 2 tháng gì tự nhiên chết, rồi nó lẹ quá trời đất, nó đột ngột ra đi. Nhưng kính thưa quý vị, hiểu biết về Phật pháp thì không có chuyện cái độc ngọt, không có chuyện đó. Mà quả thật nó ra đi theo cái duyên nghiệp của chính họ, cái sự thành, cái sự bại, cái sự thắng, cái sự thua, cái sự được mất, cái sự được, cái sự còn, tất cả điều đó là do cái kinh nghiệm duyên của chính chúng ta. Mà khi chúng ta hiểu biết về cái duyên của Phật pháp thì mình mới có một cái bình tâm trở lại. Và lúc đó mới gọi là nơi ấy bình yên của Phật pháp, thì chúng ta mới trốn vào đó. Quả thật lời Phật dạy như chân như thật, pháp bảo đã dạy như chân như thật, thì kính thưa quý vị, là cái đó đó chúng ta chia sẻ cho chính họ. Tại sao mà mình thích người này mà ghét người kia, tại sao mà yêu người này mà hận người nọ, tất cả những cái điều đó nó đều là một sự mệt mỏi. Mà mình khuyên họ bây giờ mình phải biết thương mình đi, đừng có thương người nữa, hãy biết quay về với chính mình lo cho mình đi, chứ mình còn thời gian chi mà lo cho người, trong khi người không thương mình, người không lo cho mình. Quả thật vậy, rồi lo họ thương mình hay không thương mình vì tất cả rồi cuối cùng cũng sẽ chia lìa thôi. Ai cũng sẽ đi đến lắm mồ, ai cũng sẽ đi đến nơi tha ma mộ địa, ai cũng sẽ trở về với cái nghĩa địa hay là cái nhà quả thiêu. Tất cả cái sự chết là nơi cuối cùng của tất cả chúng sinh, phải chịu đựng nó. Bởi vì sanh đến này và có một lúc thì cũng sẽ tự đến kia. Mà ở trong cuộc đời này mồ hoang lắm kẻ mới đồng sanh, nó phải chúng ta già chúng ta mới chết. Mà quả thật vậy, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, chúng ta có thể bệnh bất cứ lúc nào, và chúng ta có thể mất mát bất cứ khi nào. Thì kính thưa quý vị, những cái đó là cái sự thật trên cuộc đời này. Mà những người mà khi gặp nhiều cái niềm đau nỗi khổ như vậy thì chúng ta chia sẻ với chính họ, nó khác xa lắm. Vì khi một người mà hiểu biết về Phật pháp thì nó khác, rất là khác, rất khác người không hiểu biết. Mọi người hiểu biết về Phật pháp thì đã đang ngủ quẩn giai thông, đành 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 vậy, nhưng mà vẫn đau, những điều đau, đau một chút xíu, chứ phải đau mà đau khổ triền miên. Dạ, chúng ta khuyên họ với những cái lời khuyên như thế này, đây cũng là cái thí pháp. Thôi cái chuyện gì nó qua rồi, cái chuyện gì không bao giờ đau khổ mãi đâu, cũng không bao giờ tồn tại mãi, cũng không bao giờ đau khổ mãi đâu, rồi cũng sẽ đi qua. Thời gian sẽ là liều thuốc, thời gian sẽ là phương thuốc nó xóa nhòa. Dạ, trên tinh thần lời Phật thì nó cảm thọ vui, cảm thọ buồn thì nó qua đi, chứ không bao giờ ngự ở lại. Cứ đừng sợ, cứ vượt qua đi, cứ bỏ nó xuống đi, đừng có đeo mang nó. Đeo mang đó chính là cái đau khổ. Những lời chúng ta nói như vậy đó là những lời pháp không, mà chúng ta chia sẻ cho họ đó chính là chúng ta san sẻ, chúng ta gửi tới những món quà tốt đẹp nhất, những cái lời an lạc nhất. Chúng ta nói cho người ta, cho người ta khóc, cho người ta te tua, cho người ta thê thảm, rồi đã buồn càng buồn hơn. Thôi coi như là gặp nhau đây rồi sẽ bây giờ chia tay, chắc chắn rằng cuộc đời này không bao giờ gặp lại nữa, bởi vì họ chết đi rồi, họ không thể sống nữa, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó, khi chúng ta làm như vậy thì quả thật thì nó không có một cái giá trị. Và cũng như như chúng ta thật chỉ cho họ biết là những cái sự đau khổ, những cái sự, những cái nước mắt mà đổ xuống thì không bao giờ có kết quả cho cái chuyện gì mà nó đã mất đi, như là người thân của chúng ta mất, hay là cái sự đổ vỡ, cái sự tan vỡ về tình cảm, hay là cái sự mất mát về tiền bạc, hay là cái gia đình, hay cái của cải gì mà chúng ta có đổ nước mắt xuống thì nó cũng không còn hiện hữu trở về được nữa, nó cũng không có thể tìm lại được nữa. Thì đó là sự thật. Hãy suy nghĩ kỹ lại, đời con người sống là đau khổ như vậy, hiện hữu chính là đau khổ. Đau khổ của cái gì? Của ngũ uẩn này, của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức uẩn này. Thì sự thật những lúc tới đó, những sự chia sẻ, những cái sự mang tới của chư quý vị Phật tử, nó là một điều rất tốt cho những người bạn của mình. Chứ nếu đó là những người Phật tử thì đó là mà có thể nghe các sư giảng thuyết thì cái điều đó nó là một cái thiện duyên rồi. Nếu điều nhiều khi không có các sư thì chính quý vị là người chia sẻ nhất, và từ chỗ đó chúng ta mới là chuyển dẫn họ đến chùa rồi gặp các sư, rồi từ đó các sư có thể chỉ dạy họ thêm, chỉ nâng cao cho họ nữa. Nhưng cái thứ quý vị, cái duyên khởi đầu tiên cũng vẫn chính là chư quý vị Phật tử. Đó là cái sự thật mà chúng ta mang tới cho họ một cái ánh sáng, mang cho họ một cái sức sống, một cái sinh khí rất là tốt đẹp ở trong cái tinh thần của họ. Chứ thường thì kính thưa quý vị, là chúng ta nếu như mà chúng ta không hiểu biết về Phật pháp mà chúng ta làm đúng cái Phật pháp thì quả thật tội nghiệp cho tất cả. Cho nên vì vậy Phật pháp này xem cái gì? Cái lời dạy của Đức Phật là một khuôn vàng thước ngọc, bởi vì Buddha-ratana, tức là pháp bảo là cao quý, nó cao hơn tất cả những cái châu báu ở trong cuộc đời này. Mà trong cái tên gọi là dân kinh Buddha-ratana lâu kỳ quý chi tư quý thăng, Buddha-ratana, Dhamma-ratana, Sangha-ratana, tức là các bảo vật trong thế gian, nó nhiều thứ nhiều loại nhưng không quý, nó không cao, nó không tốt đẹp bằng Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Nó là như thế. Bởi tại sao cao quý? Bởi vì cái này không phải dễ mà có, không phải dễ mà gặp, không phải dễ mà nghe, không phải dễ mà hiểu, không phải dễ mà được tốt đẹp. Khi chúng ta hiểu nó như vậy, khi chúng ta hiểu là nó được như vậy nữa. Còn khi chúng ta không hiểu thì nó làm cái chuyện khác. Thì chúng ta, người ta coi rằng Phật nó bình thường, nhưng khi chúng ta hiểu biết, chúng ta tin Phật, chúng ta tin giáo pháp, chúng ta tin chúng ta, thì chúng ta coi nó cao quý vô cùng. Bởi vì sao vậy? Bởi hiện kiếp này gặp được là nó có chuyện duyên, và lai sanh kiếp nó còn lặp lại được hay không, thì chính là do cái duyên, cái phước của chúng ta liệu có thể mà nó quấn tụ, có thể là nó kéo theo, có thể nó thành tựu được hay không, là do chính mình. Và quả thật như vậy, ở trong cái tinh thần tu tập đối với những người tu học Phật pháp ấy, nó quan trọng lắm. Nó quan trọng bởi cái gì? Đó chính là khi mà vào đạo, hiểu về cái đạo. Thường thường người ta xem cái đạo Phật của chúng ta đó, và thường thường những người Phật tử thì chỉ biết hiểu, tức là người ta chỉ biết đi chùa, rồi người ta lại Phật, rồi người ta cúng dường bông hoa gì đó là hết, hay hoặc là người ta nói ta đạo Phật chứ đến biết đi chùa tức là Tết rồi người ta đi chùa lễ Phật rồi xong thì uổng thay vô cùng. Cho nên người đệ tử Phật là người phải hiểu biết về cái gì, cái lời dạy của Phật. Sự biết được cái lời dạy của Phật, chúng ta mới là có một tài sản mà Ngài đã truyền trao cho chúng ta. Chúng ta mới nhận được một cái tài sản đó, chúng ta mới nhận được cái phúc lành đó, cái pháp bảo đó. Quý vị nghe rõ, chúng ta mới nhận được. Còn nếu như không, quả thật chúng ta không có một cái chuyên tâm, không có một sự chuyên chú, thì tội nghiệp vô cùng. Họ có thể có được đó, họ có thể có điều kiện tốt đó, nhưng họ đã bỏ qua nó, và bỏ qua nó thì không có hữu duyên, thì bắt đầu từ cái này xa rời mãi, không bao giờ có một cái dịp may, cái dịp tốt, cái dịp dịp lành nó có thể mà để cho ta có thể hiểu biết Phật pháp, để cho ta có thể là thực hiện Phật pháp, để cho ta có thể là thành tựu được cái lời dạy của Phật. Thì chắc chắn rằng, kính thưa quý vị, cái việc mà bố thí, cái việc mà cúng dường, cái việc mà làm các công đức thiện sự để gửi tới cho người, để giúp bỏ cái lòng bỏ sẻn về tài vật, thì chắc chắn nó không bằng cái pháp thí này. Bởi vì tài vật đó có thể giúp cho họ ở trong hiện tại này, nhưng pháp thí này sẽ chuyển họ, cái tâm tư của chính họ đã sai lệch ở trong hiện tại này, và không bị sai lệch ở trong quá khứ nữa. Thì đó mới là một chuyện mà chúng ta thấy nó yên vui, nó được tốt đẹp. Cho nên đây chính là cái điều mà là một người đệ tử Phật tử chúng ta phải nhớ, là tại sao nó quan trọng. Bởi vì chính nó là hành trang, cái sự thí đó chính là nó là hành trang để chúng ta mang theo cái sự cái pháp thí này mà chúng ta gửi tới cho người, hay là chúng ta thụ giáo cái pháp bảo đó, chúng ta nắm giữ cái tài sản pháp bảo đó, chính là cái phước báo vô lượng ở hôm nay cũng như là ở ngày sau. Và dạy thì cho nên chúng ta cần phải biết quý trọng về cái sự thụ nhận và cái sự truyền trao của Ngài. Và hãy nhớ rằng ở trong lúc nào mà chúng ta phải đúng nói và thí pháp thì nó đúng thời đúng lúc, nói pháp cũng đúng thời đúng lúc, nó mới phát sinh cái phúc lành cao thượng. Ví dụ như không đúng thời, bây giờ họ ở nơi đó là làng chài làng cá, nơi đó là tủ điếm rượu chè say xưa, chúng ta tới chúng ta nói với họ về, giảng cho họ về cái giới là không nên sát sanh, chúng ta không nên uống rượu, mà hãy lựa những lúc thích hợp mà chúng ta mới nhúng. Chứ còn nhiều người ấy, vì có một số người cư sĩ đó thích nói lắm, thích dạy người, thích chỉ người ta lắm, lúc nào cũng chỉ người ta, đi tới chùa gặp người này, ghé qua người này, người ta đang làm cái việc này, người ta đang làm việc kia, mà cái việc đó người ta không thể nào mà ta tập trung nghe được mà cũng nói như vậy, thì nó không đúng thời, không đúng lúc, thì đó là không khéo nói, và nó cũng không có nó có tác dụng, nó không có tốt đẹp. Cho nên vì vậy chúng ta cẩn trọng, chúng ta làm đúng thời đúng lúc thì nó mới phát sinh cái kết quả an lạc tốt đẹp. Và cái mặt của Ngài kính thưa toàn thể quý vị, xin có sự điều khuyết ở trong thời gian quán mặt của Thượng Tọa Nhất Đẳng là như vậy. Nếu có điều chi sẽ thích kính ngưỡng mong toàn thể chư Tôn Đức Tăng cùng quý vị quan hỷ cho, và kính chấm dứt lời và thời gian thiết này nguyện công đức xin cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng, và xin chư Phật đến toàn thể quý vị Phật tử, mong quý vị luôn luôn được an lạc, và mong chúng ta sẽ có nhiều cái nguồn ơn của phước lạc, của pháp bảo, nhất là chúng ta được thực hành pháp, và chúng ta có thể chia sẻ cho những ai có thể trì duyên. Xin chấm dứt. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Căn Mạng, Nam mô Sư Cả.
Nam mô Bổn Thầy, sa thu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tề Quyền, sa từ bi điền khuyết cho Thượng Tọa Giác Đẳng để giảng tiếp tục bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Huệ Ngọc. Dạ bạch sư, nãy giờ con thấy là Đức Pháp Tính đó, chạy ra chạy vô rất là nhiều lần. Con nghĩ là đường truyền của là Đức Pháp Tính không tốt, mà con cũng chưa thấy một cái vị giảng sư nào vào room hết. Dạ con, mà bây giờ thì thường tọa Đắc Đẳng đã bận việc ở dưới chùa rồi, con cung thỉnh sư dùng một viên nước, sư trở lại đạo tràng mà sư. Dạ tha thứ, dạ con kính nhân mít đến sư. Dạ đại đức Pháp Tính mà con thấy chạy chạy nãy giờ rất là nhiều lần, và con đã gửi bài học, con gửi câu hỏi mà con thấy sư không có trả lời gì hết, có nghĩa là sư chưa nhận được thì sư đã thấy. Dạ con kính nhân mít đến ngài.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ thưa quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Lục Quỳnh. À, xin quý vị post câu hỏi để chúng tôi kiểm tra những cái câu thảo luận này. Xin quý vị post qua cho chúng tôi ở bên một cái bài chat những cái câu thảo luận. Xin hỏi có thường tọa Đại Đức Pháp Tính ở đó không ạ? Dạ, cảm ơn cô. À, tôi có đề pháp tính không ạ? À? Xin quý vị bóp cho 5 câu liên tục dùm luôn, bóp dùm luôn. À, bây giờ con thấy có cái nick Thích Hoàng Pháp ở trong room. À, nếu có thể thì hôm nay sư trưởng có khỏe, và sư trưởng nếu mà tôi thấy sư trưởng khỏe thì sư trưởng có nghĩ coi như là cứu dùm cho đệ tử. Còn bây giờ đệ tử chỉ có một mình con, ở trong room có Đức Pháp Tính, mà Đức Pháp Tính thì bị trùng kịch kỹ thuật rồi. Vì vậy cho nên có thể có sư trưởng trước máy với sư trưởng, như là sư trưởng đã nghỉ chưa? Dạ mô Phật, mô Phật. Bởi vì có sư trưởng là đệ tử có yên tâm rồi. Dạ bây giờ thì để con xem các câu hỏi thì con thỉnh với sư trưởng. Dạ. Dạ, con kính cung thỉnh sư trưởng giúp chùm cho cái câu thảo luận số 2. À, có người quan niệm là pháp thí là nhân sanh trí tuệ, tài thí, thiện nghiệp và cho quả sung túc. Vậy thì phải chăng người bố thí pháp mà không có tài thí từ đời sau có thể rất thông minh như nghèo? Cái điều này có đúng không? Dạ, con kính cung thỉnh sư trưởng. Dạ, mô Phật, kính tôi nghĩ vì có cái sự giúp đỡ của sư trưởng. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy, xin mời chị tăng. À, quý vị có nghe rõ không ạ? Con nghe, nghe rõ không ạ? À, nói vấn đề mà tài thí và pháp thí trong cái câu này, bây giờ tôi xin dạy tóm tắt để ý. Tài thí là nhân sanh về cái vật chất, những cái chi báo, cảnh báo và những tài sản, kể cả tài sản nhân loại, tài sản chi thiên. Còn pháp trí là phải nhân sanh trí huệ, được cái tài sản thân nhân và thiền định quả niết bàn, đó là kết quả trực tiếp như vậy. Nếu phân tích rộng rãi ra thì có thể là bốn mạng người. Một là cái người có bố thí tài không bố thí pháp, thì trong dòng luân hồi được tiền của tài sản nhưng không được thông minh, không có được nhiều trí tuệ. Còn người bố thí pháp mà không có bố thí tài thì trong dòng luân hồi là người có trí tuệ thông minh, nhưng mà nghèo khổ chứ thuộc về vật chất, thông minh phước phẩm. Còn những ai không có tài thí và pháp thí thì đó sinh lên trên đời này từ lúc sanh tới lúc chết là cùng khổ cực khốt lão, thiếu trí tuệ và thiếu được tiền của những người si hê không có tài sản. Còn những người nào có tài khí, pháp khí thì trong dòng luân hồi sinh lên trong gia đình giàu có và được hưởng sự hạnh phúc vì vật chất cũng như trí tuệ đường từ đến chết gọi là mạng hảo tâm hảo phát hạt nhân về thảo và tâm mạng đồ bất hảo cùng cổ trực đạo đạo càng nhiệt quá khứ hiện tại dù không tốt thì khổ thẳng nhà nhỏ cho đến già như vậy thì chúng ta đã thấy rõ cái quả báo của cái tài thủy và tài pháp thủy đó là những cái nét đại cương trọng yếu như vậy, nhưng còn tùy thuộc ở cái người tài thủy pháp thủy đó nếu làm đủ tâm tư thì được nhiều hơn, thiếu được tâm tư làm với cái tâm thọ hỷ được nhiều hơn được tâm thọ xả, làm với cái tâm là vô trợ được nhiều hơn phụ trợ, làm với cái tâm học trí được nhiều hơn thì như sĩ, rồi còn có do cái chê tà na là cái người nguyện làm phước mình cái sinh trí tuệ cũng được, cái này thì đó là cá biệt rồi, cùng đồng chung một việc. Nhưng mà người nguyện được cái này, mình muốn được cái kia. Nhưng người muốn sanh diệt ở trời, muốn sanh là người muốn sanh giọt sang chẳng hạn. Thì đó là tùy theo cái chê tân na, tâm sở tư người này. Nó có kiểu tình một hạnh, đó là những riêng của mỗi người. Thì đó là có kết quả khác biệt nhau. Xin trả lời câu hỏi bên sau lưng. Sức khỏe không được tốt nhưng mà theo lời yêu cầu anh cũng cố gắng cũng đọc cái gì về bao nhiêu một dạ
dạ sa thú chúng con kính tri ân đến sư trưởng. Quả thật thì sư trưởng đang bệnh thì coi như chúng con muốn thỉnh sư trưởng đóng góp một chút xíu thôi là cũng là xa thú rồi. Sư trưởng đang bệnh mong là chúng ta quản trị sư trưởng có thể nói trong một thời gian ngắn như vậy cũng là có sự phúc lành cho đại chúng. Và tiếp theo xin hỏi đại đức Phật Tính giờ này đã có mặt ở trước máy chưa ạ? Dạ, xin hỏi đại đức Phật Tính có thể có trước máy chưa? Dạ, mô Phật.
Dạ, được rồi, bây giờ thì quý vị bắt dùng cho câu một đi. Bây giờ hôm nay chúng tôi khi nào mà chúng tôi sẽ trả lời luôn. Tức là các câu hỏi chúng tôi sẽ làm một cái đề pháp. Các câu hỏi sẽ làm đề pháp để khi các vị giảng sư vào trong rồi chúng ta mới tiếp tục. Có các vị có thể qua 9 giờ thì các vị sẽ có mặt, là mong là vậy. Câu hỏi thảo luận đầu tiên, phải chăng in kinh thuyết pháp phổ biến băng giảng vân vân đều được là pháp thí? Quả thật ở đây chính cái pháp thí này là xuyên qua những cái hành động, chẳng hạn như là in kinh thuyết pháp và phổ biến cái băng giảng như là băng video hay là băng MP3 hoặc tất cả gì đó, hoặc là kinh sách mà chúng ta thực hiện, thì đó chính là những công đức. Nhưng quả thật đây chúng ta phải hiểu như thế này, mà cái kinh đó là cái kinh sách như thế nào, cái lời giảng sao, đó mới là một vấn đề. Có nhiều người bởi vì cần một cái chánh kiến riêng đó, đúng quý vị, họ đem nhiều cái băng giảng, họ đem nhiều cái cuốn kinh sấm truyền sấm giảng, coi như người ta đón đời này kiếp kia. Quá thật thì những cái đó nó phải là một cái pháp thí tốt đẹp, mà băng giảng băng thuyết này, những đây là những cái lời dạy của Phật, và đó là chính là cái chánh đạo chánh pháp kìa. Cái đó mới chính là một điều mà được tốt đẹp. Chứ chúng ta biết thí dụ như bây giờ quý vị gửi tới cho cái người thân quý vị bằng một cái gì, bằng một cái bài giảng của một vị giảng sư, một câu thảo luận, một câu hỏi, một câu trả lời của một vị giảng sư nào đó, mà chúng ta có thể chia sẻ cho họ được, thì chúng ta gửi qua email hay gửi qua cái chat riêng của người những người đó vân vân, thì cách đó cũng là một cách mà chúng ta xem như là chúng ta thí pháp. Thì nhớ rõ như vậy, cái đó cũng như một cách thí pháp, bởi vì cái hành động nào mà mang tới cho họ có một cái hiểu biết để giúp cho họ có cái hiểu biết và hiểu biết đúng Phật pháp, để cho họ khai mở cái tri kiến của chính họ, để xóa tan đi cái tà kiến, xóa tan đi cái sự vô minh nó che khuất đối với chính họ. Quả thật vậy, nhiều khi có một số Phật tử, nhiều khi họ nghe được một cái băng giảng, nhiều khi họ nghe được một thời pháp, nhiều khi họ xem được một cuốn kinh, mà nhiều khi họ có thể hồi đầu. Có một lần chúng tôi nhớ, khi chúng tôi thuyết pháp, có một cái cô Phật tử đó, cô mới tới. Cô đang hồi xưa giờ cứ đi, con đi chùa lâu lắm rồi, mà sao con không có nghe. Hôm nay xin chỉ nói một câu, sao con nghe con thích. Chúng ta hôm nay tất cả quý vị đến với cuộc lễ này, mà chúng ta có cái tâm đối với cái lễ á, rồi khác hơn chúng ta đi đến cái chuyện thường tình. Cái tâm của cái lễ này là sao? Hôm nay là lễ chứng y, chúng ta đến đây để chúng ta cùng làm lễ chứng y các thế ná, từng chúng ta có thể có một cái cục xà bông, có một cây viết, có một cuốn tập, có một cái bánh củ khoai gì đó cũng được, mà chúng ta cúng dường về cho tăng, thì cái tâm đó nó cũng tụ thành cái giá trị của các thế ná, hay là cái một miếng vải hay một miếng gì đó chúng ta đến đây cúng dường tăng, thì cái đó cái tâm thiếu các thế ná thì nó lớn lắm. Cho mà chúng ta đi đến đây, bởi vì cái ngày hội là chúng ta đi tới, chúng ta thấy nó vui. Thì khi chúng ta nói, thì chỉ cái tâm đó thôi, cái tâm thí đó, nó lớn lắm. Thì quý vị biết cô ta xin làm thí chủ cho chùa đó. Rất là quan hỷ. Chúng ta chỉ một cái điều đó thôi, mà thật sự ra bình dân cái cô này thôi, cô có cái điều kiện mà cô không có làm. Nhưng điều khi mà nghe nói như vậy đó, cái chuyện nhỏ làm cũng được, cái việc lớn làm cũng được, nếu chúng ta có điều kiện lớn thì họ làm. Thì lúc đó chúng tôi mới nghĩ, thứ nhất là họ cũng có cái duyên với chúng tôi, rồi họ cũng có cái duyên với chùa, mà khi đó có như bây giờ mình nói thì họ nghe được. Mà cái điều này đặc biệt lắm quý vị, chứ không phải mà có như là phải thí dụ như là hàng sư trưởng, hàng bậc sư phụ thì người ta mới nghe, mà người ta mới giác ngộ. Nó lạ, nó tự duyên. Nhiều khi nói đối với chư Phật tử, nhiều khi chúng ta nói chuyện với nhau người ta sẽ hiểu được, thì cái hiểu đó là cái gì. Nhưng ở đây chúng tôi nói là chỉ một câu nói, một lời nói đó thôi, nhưng khai mở cái tâm của chính họ. Hay là có một lần chúng tôi nhớ cũng như nó, hai gia đình có một cái sự hiềm khích rất là lớn giữa cái gì, giữa những người, giữa cha với con thôi, mà không nhìn mặt nhau. Mà lúc đó chúng tôi nhớ cái gia đình đó, cha họ cũng kính mình, mà những người anh chị trong gia đình họ cũng có cái tâm đối với mình, đối với Phật pháp, đối với chùa chiền. Thì chúng tôi tới, chúng nghĩ rằng bây giờ mình làm sao mình phải đem Phật pháp đến để mình can gián cho gia đình. Thì ngay khi đó chúng tôi tới, nhớ chúng tôi tạo điều kiện sao mà để chúng tôi gặp được chính họ. Thì ngay khi đó tôi nhờ cái ông già, cha ta làm việc này, nhờ con làm cái việc kia, hai người cũng làm việc với nhau. Thì chúng tôi mới nói về cái nhân duyên, nói về cái nhân duyên trong cuộc đời này. Không phải muốn tự làm cha con với nhau được đâu, không phải muốn làm vợ chồng, không phải muốn làm mẹ, làm cha, làm con được. Mà cái đó tất là cái duyên. Mà có đôi khi chúng ta nhớ rằng, nhiều khi chúng ta phải biết thương cha mình, nhiều khi chúng ta phải biết hiểu cho con của mình, vân vân. Thì cái điều đó nó là cái điều tốt. Bây giờ quý vị không lo trân trọng thì mới muốn nó mất, thì quý vị biết nó mất đi thì quý vị sẽ cảm thấy nó tiếc nuối. Khi một khi mà cha mình mất, hay một người con mình nó mất đi, nó đi xa mình, hay nó thất bại, hay là nó lỡ lầm trong cuộc đời, thì lúc đó mình là người cha. Những lúc mà bây giờ mình bực bội thì mình thấy kệ nó chết thì mình cũng chả thèm quan tâm, mình cũng không thèm nghĩ tưởng gì. Nhưng một khi mà nếu như mà nó đã mất rồi đó, thì quý vị cảm thấy rằng quý vị có lỗi, quý vị cảm thấy hối tiếc, mà như vậy thì không được. Thí dụ như thuận duyên trong cuộc đời này, sống trong cuộc đời, sống có bao lâu gặp nhau, trong cuộc đời này chắc chắn chúng ta chia lìa, liệu kiếp sau còn gặp nhau được nữa hay không, thì thôi chúng ta hãy sống hết tình trong kiếp này với nhau, giữa cái tình cha, giữa cái tình con, để mai sau chúng ta còn có còn gặp nhau hay không, thì chúng ta cũng đã sống trọn, chúng ta cũng đã sống tốt trong cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị, thì sau thời gian bằng những cái lời mà chia sẻ thì gia đình nó yên ắng trở lại. Thì chúng tôi biết rằng cái đó là cũng nhờ cái pháp bảo, mà chúng ta phải nói nó đúng cái thời gian. Thì phải nói rằng cái băng giảng hay là cái kinh sách nó là một vấn đề hết sức là lớn lao ở trong công cuộc hoằng truyền chánh pháp, trong công việc mà hoằng pháp, trong cái công việc mà thuyết giảng pháp. Và đó cũng như là xem như nó là một trong những cái bước đường đầu, nó vừa là một văn hóa chuyển tải, nó vừa là một cái phương tiện để hiển bày, là một phương tiện để giới thiệu rộng, để mở rộng ra cho toàn thể đại chúng. Thì cái thứ thì đó chính là quả thật, đó chính là như câu hỏi đã hỏi đó, là phải chăng in kinh thuyết pháp phổ biến băng giảng vân vân đều xem như là một điều pháp thí. Quả thật nó đúng như vậy, nhưng chúng ta làm sao cố gắng làm mà nó đúng, làm cho nó đúng cái giá trị Phật pháp, chứ không phải coi như là cái kinh nào cũng là kinh, pháp nào cũng là pháp, lời nào cũng là lời, không phải vậy. Mà đúng, pháp nào cũng là pháp, nhưng pháp nó đưa đến giác ngộ, pháp nó đưa đến chánh kiến, đó mới pháp chúng ta cần phổ biến. Kinh, những kinh này, những kinh mà chuyển mê khinh ngộ ly khổ đắc lạc, những kinh này khi người ta đọc vào có thể phiền não người ta được thiểu giảm, và cái sự an lạc, cái sự từ bỏ những cái điều ác mà ta thực hiện các điều lành, thì đó chính là những cái sự phổ biến mang tính tốt đẹp. Hoặc là cái băng giảng này là cái băng giảng để người ta có thể từ bỏ điều ác, người ta làm điều lành. Cái băng giảng này là băng giảng đưa đến sự an lạc. Băng giảng này khi nghe người ta có một cái tâm thiện, tâm lành, tâm nó an vui. Thì chúng ta phải hiểu như vậy, thì đó chính là cái gì, là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Còn ngược lại, nó mang tính vu vơ, nó mang tính tức là mơ hồ hay là chung chung gì đó, thì chúng ta đừng. Nếu như chúng ta làm một cái điều tốt đẹp, nó mang tính chánh đạo bằng hành động để chúng ta hộ đạo hộ pháp, thì nó là phước báo. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không hiểu biết, nó là một sự chuyển tải về tà đạo tà giáo, thì chúng ta cũng là nhân đưa đến cho chúng ta đã tối là càng tối hơn nữa, đã khổ là càng khổ thêm. Cũng như hạng người mà đi từ chỗ tối để đi tới chỗ tối nữa, hay là chúng ta đang từ chỗ sáng mà chúng ta lại đưa đường chỉ lối người ta đi đến cái chỗ tối, thì quả thật đây là một điều ăn cắp. Cho nên vì vậy, chúng ta phải có hiểu một cái điều là chúng ta phải có một cái sự tỉnh thức ở trong cái việc mà in kinh, in sách, sự chuyển tải được đó, nó mới là một vấn đề. Chứ phải muốn làm là làm. Quả thật nó là hành động của pháp thí mang đến kết quả, nhưng phải là đúng, nó phải là tốt mới được. Và bây giờ chúng tôi xin trình bày cái câu thứ nhất thảo luận, nó là như vậy. Bây giờ thưa hỏi Đại Đức Pháp Tính đã có thể nói được chưa? Mô Phật. Nếu mà Đại Đức mà bị trục trặc gì, Đại Đức đi ra, Đại Đức có Đức đi vào. Nếu như cái đường của chúng tôi mà có trục trặc thì Đại Đức cũng khó có mạnh, mà đường của Đại Đức mà có yếu thì chúng tôi cũng có mạnh được. Cho nên mình ở coi như là cùng cái đường lai của Biên Hòa Đồng Nai này, thì cùng sống cùng chết mà. Dạ, vì vậy đó. Nhớ chạy ra chạy vô như chúng tôi vậy đó. Bây giờ thỉnh Đại Đức thảo luận cái câu số 3. Mô Phật. Phải chăng Đức Phật dạy pháp thí thù thắng hơn tài thí, không có nghĩa là chỉ nên bố thí pháp mà không có là dạ, mà không có bố thí tài thí. Dạ, kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam Mô Bổn Sư. Dạ.
Dạ, sa thú. Nam Mô Bổn Sư. Dạ. Con xin thành kính thỉnh lễ đến sư trưởng Thượng Phật Thiện Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Phải nói rằng chúng tôi mà bước vô được cái bành thốt này rồi thì nãy giờ chúng tôi có cái cảm giác là tuy như là mình đi qua bảy cái đèo, bảy cái núi đó, thì chạy ra chạy vô chạy tới chạy lui rồi cầm biết nãy chúng tôi thì thường tọa tại quyền giảng xong chúng tôi cũng có cầm mic mà chúng tôi hỏi thì không có ai trả lời hết á, là chúng tôi mới biết rằng là mình đã bị rớt nét nữa rồi. Không biết rằng là tại sao chúng tôi đã đổi cái đường truyền rất là cao mà xài một cái đường truyền gấp 3 lần đường truyền lúc trước, là cái giá tiền, cái tốc độ nó gấp 3 lần lúc trước, mà không biết là tại sao mà cũng không có hoạt động được. Mà không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Rồi, khổ đế nữa, khổ đế nữa. Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Có nghĩa là chắc có lẽ là cái đường truyền này nó hơi chậm, nhưng mà quý vị đã nghe được rồi. Bây giờ thì chúng tôi cũng bắt đầu đi vào câu thảo luận số 3. Thì đối với ở trong cái lời của Đức Phật dạy, pháp thí thắng mọi thí, pháp thí thắng mọi thí, thì quý vị cũng như cái bài học ngày hôm nay á, chúng ta đã nghe và chúng ta đã hiểu được cái ý nghĩa, cái ý nghĩa tại sao mà pháp thí mà thắng được mọi thí. Cũng giống như là chúng ta thấy rằng là nói một cách mà cho dễ hiểu bình dân, cũng như là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của mình, khi mà mình dạy nghề cho người ta là sẽ tốt hơn là mình cho tiền người ta. Mình cho người ta một đống tiền nhưng mà không bằng mình dạy cho một người ta có được một cái nghề gì đó để là chân chánh. Thì cũng vậy, khi mà đối với cái giáo pháp này, cái lời dạy pháp thí thắng mọi thí, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là nói về cái lời của Đức Phật dạy như quý vị, cũng như 37 phẩm trợ đạo. Có những người ta tưởng cái gì cũng là pháp, tất cả đều là pháp, thành ra người ta đem những cái chuyện đông chuyện tây chuyện gì đó lên người ta nói, cái điều đó nó không đáng mọi thứ. Thành ra cái giá trị, cái giá trị vẫn cao. Quý vị thấy rằng biết bao nhiêu người là đang đi đến đường đồng, nghe một câu kể rồi không biết bao tí là tỉnh ngộ, hoặc là cái người này đã phá thí cái lời dạy của Đức Phật, là chúng ta thấy rằng là đem lại cái lợi ích rất là nhiều, thành ra thắng hết tất cả thí. Nhưng mà trở lại với cái câu thấu lực này, chúng lo chúng ta thuyết pháp không là có người thật sự ra quý vị biết rằng cái này chúng người ta nghĩ rằng là người ta tu tập thiền quán mà người ta phân tích được danh sách đồ này kia, rồi người ta nghĩ rằng là ở trong cái cuộc tu này để người ta tu tập đắc luôn, đắc đạo quả luôn, thành ra người ta không có bố thí. Có những người chúng tôi nghe những cái tư tưởng của những người đó chúng tôi rất là sợ, chúng tôi hỏi vậy sao sao mấy vị không có cũng như là không có công quả phục vụ, hoặc là mình bố thí cúng dường người kia. Ta nói người ta đang tu thiền quán, tu thiền quán xong rồi ngay cuộc đời này là người ta đắc đạo quả luôn, là coi như là chấm dứt luôn. Rồi nếu mà người ta có bố thí đó, rồi lấy gì hưởng? Có nghĩa là quý vị thấy rằng đây là một cái tư tưởng sai lầm, đây là một cái tư tưởng sai lầm. Tại vì sao? Người ta hiểu rằng là người ta sao cái đời sống này là người ta đắc đạo đắc quả luôn rồi, rồi người ta bố thí là lấy gì người ta hưởng? Có nghĩa là người ta đạt đến niết bàn rồi mà không người ta nhớ gì đâu. thành ra người ta đâu có hưởng được cái quả lý chi bố thí đức là mình bố thí để mà có cái phước là con người chúng ta, chúng ta có cái pháp được, chúng ta có nghe pháp được là điều do điều chúng ta có cái sự siêng năng, có cái sự tinh tấn ngay trong hiện tại, nên chúng ta thuyết pháp cũng được, hoặc là chúng ta suy tư chúng ta thuyết pháp, hoặc là chúng ta ngồi tinh tấn mà chúng ta nghe pháp. Cũng như quý vị thấy rằng có những người tại sao mà người ta xẹt vô cái rung này cái rồi thì nó hiểu ra thì thật sự ra là do người ta bị phóng tâm. Nhưng mà cái điều mà mình hỏi tại sao mà người ta phóng tâm, tại vì cái duyên, cái phước người ta không đủ để mà người ta ngồi lại ở trong cái phòng này để mà người ta nghe những cái điều này, những cái điều kia nha. Mà những cái chỗ nào mà làm cho người ta vui chơi thì người ta sẽ ở cái nơi đó được. Thành ra ở đây chúng tôi mới nói rằng là cái phước của con người, là cái phước của con người rất là quan trọng. Vậy thì nếu mà một người mà cứ nghĩ rằng là mình bố thí pháp, mà mình đi thí pháp vậy thôi, chứ mình không có làm, mình không có tạo ra cái hạnh bố thí, hoặc là cái hạnh công quả, hoặc là phục vụ v.v. làm thì cái điều đó ở trong những cái đời sống sau, hoặc là ở trong một lúc nào đó chúng ta không có đủ cái phước, đừng có nói tới mà thuyết pháp, chúng ta ngồi chúng ta nghe cũng nghe không được, chúng ta muốn tu tập chúng ta tu tập cũng không được. Cũng như quý vị thấy rằng tại sao có những người này ta bước vào trong trường thiền, người ta ngồi tiếng đồng hồ, rồi có thể là người ta ngồi người ta tu tập suốt cả một mùa mưa, hoặc là người ta tu tập suốt cả một mùa ngày hạ, hoặc là người ta tu tập suốt một năm hai năm vân vân. Còn tại người ta không tu không được, người ta tu tập không được, vì tại vì do cái phước của mỗi con người nó khác nhau, mà đó có những cái nhìn nhận là nó sai biệt khác nhau. Chính vì cái điều này làm cho cái con người của chúng ta cần phải biết để mà tạo phước. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi hỏi kỹ ở bên những cái trường thiền mà ở quốc tế, quý vị biết rằng có những vị thiền sinh khi mà lên trình pháp thì cái vị thiền sư đó đã chỉ cái đề mục đàng hoàng rồi, đúng đề mục rồi, cái cách tu tập đúng rồi, nhưng mà có những vị thiền sinh tu không được, tu không được, thì lúc đó quán xét nhìn lại là chúng cái phước
Nam mô Bụt Ma Ha. Dạ, sư còn nghe âm thanh, có nghe được âm thanh của con không? Bạch sư ở trong đạo tràng không còn nghe được âm thanh của sư nữa. Nếu sư nghe được âm thanh của con cung thỉnh sư cảm bích trở lại ạ. Dạ, cảm ơn Nguyên Phạm. Nam mô Bụt Ma Ha. Dạ, sư pháp tính còn nghe âm thanh con không? Dạ, con kính nhân bích đứng sư, sa thú, sa thú.
Alo, ồ, thì thấy Cẩn Nhật Quỳnh cầm mic nữa. Dạ, bây giờ thì con đã trả lời xong câu hỏi rồi, con thỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền trở lại với rung bạch Thượng Tọa Thầy Quyền. Dạ, con thấy có Thượng Tọa Pháp Đăng đã vào rung rồi. Con xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền trở lại với rung nha. Dạ, con thỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền trở lại với rung nha. Bây giờ nó rất là yếu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Lục Quỳnh. À, chính cảm ơn Đức Thích Tính, mặc dù yếu nhưng điều mà Đức Thích Tính cũng đã trả lời cho chúng ta một câu hỏi. Dạ, xin tiếp theo rất là hoan hỷ xin có mặt của Thượng Tọa Pháp Đăng ở trong room. Dạ, giờ này xin kính hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng có được có nghe rõ không ạ? Mong rằng thì Đức Phật Đăng, Đức Phật Tổ Đăng thì một trong những cái đường nét nó hết sức là ổn định. Mà nó mong rằng mô Phật hay chứ. Lời nói chúng tôi hôm nay chúng tôi cũng may mắn hơn đó. Dạ. Bây giờ về thỉnh cung thỉnh Đức Phật Đăng Quan Hỷ thảo luận cho câu số 4. Có đúng chăng? Dù không chỉ là một pháp sư nhưng chúng ta vẫn có thể thí pháp. Hôm nay là nói về cái đề tài tài thí và pháp thí. Dạ, sẽ kính cung thỉnh Đức Phật Đăng Quan Hỷ thảo luận câu số 4 này. Và rất là hoan hỷ vào giờ này mà có mặt của ngài cũng là cứu khổ cứu nạn. Dạ, mô Phật.
Hello. Hello. Hello, you nghe nào? Qua là sao không biết để tôi không có vào cái tu lưu nữa gì. Nó không dở mới đừng tìm được sao. Cái mà đi về vào nghe rõ, cái gì đó cũng đã nghe rõ. Thì để không mất thời gian, chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi lần số 4. Cái đứng tăng dù không phải là một tập tư nhưng vẫn có tổ chức khác. Thì chúng ta thấy rằng cái sự an lạc hay là cái sự mà cao thượng hay là cái sự tốt đẹp đó, thì cần phải chia sẻ với nhiều người. Thì ở trong Phật giáo cũng vậy, nếu một lần mặt bị pháp sư lên pháp tòa thuyết giảng cũng được, còn nếu không thì chúng ta ở dưới mà chúng ta chia sẻ với mọi người cũng được. Chúng ta có thể bằng cách ngồi nói chuyện chia sẻ với mọi người để cho họ biết đâu là cái chánh kiến hay là phản kiến. Tại vì chúng ta có thể hiểu Đức Phật là một cái bậc đạo sư, ngài thuyết pháp. Có nhiều khi quý vị thấy có những lúc mà ngài thuyết pháp mà mình thấy nó một câu nói của ngài thôi chứ không phải cần nhiều, nhưng mà mang lại sự lợi ích cho ta. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện mà ngài đi bát rồi. Ngày đi bác rồi ông Bà La Môn để bác ngày sau ngày đi nữa thì ông Bà La Môn đó ông mới nói ngày sau ngày nào ngày cũng đi bác vậy. Thì ngày trả lời cho ông đó, thì có một cái bài kệ cũng giống như là mưa rồi thì mưa nữa thì nông dân mới thu hoạch được, người buôn bán nữa mới giàu có được, người được ăn vui thì nhiều lần xong trời người như vậy là được ăn vui, rồi người giàu sang có nhiều của cải. Thì nó không phải là có một đồng mà nhiều ngàn đồng vàng như vậy, nó gọi là giàu. Thì cũng như vậy, việc bố thí cúng dường, làm đặt bát cúng dường rồi đặt bát cúng dường nữa, thì chúng ta thấy Phật Ngài trả lời như vậy thì Bà La Môn nó quá hỷ. Hay là chúng ta thấy có nhiều người họ vào như là cái tăng kinh tương ưng về cái Bà La Môn Phan Lão A Chá, cái dòng họ này rất có nghĩa là đi vào kiếm Đức Phật gây hấn. Có nhiều người thì vào họ tìm cách là cái kia, có nhiều người họ làm tin, nhưng mà Đức Phật cũng biết cái tâm của họ nó phẫn nộ, dù là họ làm tin như vậy nhưng cái tâm của họ đang tanh tận, đang nó sôi sục cái tâm đó. Đức Phật phải biết người nói là nếu Bà La Môn thì không có phẫn nộ, nếu mà phẫn nộ thì không phải Bà La Môn. Thì chúng ta thấy Ngài chỉ nói một câu như vậy thôi thì những người đó họ tỉnh ngộ. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta thấy Đức Phật Ngài giáo pháp của Ngài đó, Ngài dạy ví dụ một người cha người mẹ đi nghe pháp về dạy con của mình, bởi tình thường những người Phật tử đó, ở nhà đó mình nghe pháp mình biết mình có thể chia sẻ vợ con của mình được, còn người vợ thì nghe pháp là có thể chia sẻ người chồng được. Tại vì những điều mà Đức Phật Ngài nói đó thì nó mang lại cái lợi ích, mang lại lợi ích. Nhiều khi mình nghe rồi mình hiểu được thì mình sẽ thấy được cái lợi ích nó rất kịp thời. Ví dụ như trong kinh Văn Tám Hạnh Phúc, Đức Phật nói ở cái thứ thích đáng, mình ở cái chỗ nào mà cái tu sĩ là thích đáng, rồi thanh tịnh được hiền nhân, nghe giữa pháp thì tạo phước để dành, thì đó là bốn cái pháp. Thì mình nghe như vậy thì mình chỉ cần nói lên cho những người khác mà ở thứ như thế nào, thường cái gì đấy ở chỗ nào đó mà gần bóng đá rồi, cái mùa này thì cũng rất là nhiều người họ cũng khổ. Mình thấy thường ở chỗ nào nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thì chúng ta thấy cũng như trong kinh mà Đức Phật Ngài nói về trong kinh Đức Phật Ngài nói về cái người nào mà theo Ngài một kiện liên ấy, thì gọi là rất là giỏi về lục thông. Người nào theo Ngài Anh Ấn Thá thì rất là giỏi về tiên nhãn. Người nào mà theo Ngài Sa Lê Tá rất giỏi về thuyết pháp, về phân tích. Thì tại sao như vậy? Tại vì bình thường cái vị đó họ thường chia sẻ, thì mình ở gần những vị đó thì mình sẽ được giỏi. Thì cũng như vậy, mình thấy rằng những pháp mà Đức Phật Ngài nói nó mang được cái lợi ích. Mà nếu một cái người mà ở gần Đức Phật Ngài vẫn nói có hai cái loại giáo hóa là thân giáo và khẩu giáo. Thân giáo là mình làm mình tống cái mềm nhất, đó là một cái cách dạy. Hai là khẩu giáo là cái lời chia sẻ. Mà cái lời chia sẻ thì mình gọi là tiếp pháp. Thì thật sự ra thì chúng ta thấy là ai cũng có khẩu nghiệp hết. Nhưng mà khẩu nghiệp là tốt thì nói đúng gọi là khẩu nghiệp tốt. Nếu mà nói không đúng thì khẩu nghiệp không tốt. Ví dụ mình nói ác, cái tâm tập nó tiêu dệt, nhưng mà nó như vô ích, thì cái đó là khẩu nghiệp bất thiện. Còn khẩu nghiệp thiện thì mình nói với cái lòng từ bi, nói đúng lúc đúng thời, nói để tiểu dịch trí túc, nói để tinh tấn nỗ lực. Mình khen người ta một câu để người ta tinh tấn nỗ lực là cũng tốt. Nên chúng ta cứ chia ra cái khẩu nghiệp chúng ta thiện, khẩu nghiệp bất thiện. Không lẽ chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không có nói khẩu nghiệp thiện được sao? Thì dĩ nhiên chúng ta phải nói qua khẩu nghiệp thiện thì chúng ta không có nói nhảm nhí. Bây giờ nói những gì nhỉ? Nói hợp thời, nói đúng lúc, nói có lợi ích, nói cái tâm từ, nói để từ bỏ tham sân si, thì đó là nói khẩu nghiệp tốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái câu này thì chúng ta sẽ chia ra làm hai hạng người. Dù là chư tăng ở chùa hay là dù là cư sĩ thì chúng ta cũng vẫn có khẩu nghiệp tốt được. Mà cái khẩu nghiệp tốt là chúng ta nói cái lời nói nào đó mà cái người đó có thể hướng thiện được. Thì đó là khẩu nghiệp tốt. Mà cái khẩu nghiệp tốt đồng nghĩa với mình chia sẻ cái pháp mà mình được nghe bằng cách này cách kia để cho người khác có thể nghe được. Như vậy thì nhìn vào thì mình thấy rằng đâu phải là một pháp sư, mà đâu phải là mọi người là pháp sư mà lên diễn giải cho đông người, mà mình có thể làm một cái người mà giúp ích cho vợ con mình, cho con trai con gái, cho cháu của mình, trong nhà mình nói như thế nào đó mà cái vị này mà có thể hướng thiện được thì đó là cái tốt. Và thường thường thì chúng ta biết con người chúng ta đó, chúng ta gần một người nào chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều. Chính vì cái lời nói của người đó là để làm tác động với chúng ta, và chúng ta ảnh hưởng với người đó rất là nhiều. Chúng ta sống gần người lười biếng thì chúng ta có thể bị lười biếng. Nếu mà chúng ta không gần một người siêng năng ấy, thì cái người đó siêng quá rồi mình cũng phải từ từ mình phải siêng lên. Không có thể nào cái người lười biếng mà sống trong cái người siêng được cái gì. Là thành năng người tình thường người ta ở đời nó cũng nói câu là nồi nọ ốc dung nấy cũng kịp đúng vậy. Chúng ta thấy một cái người mà lười biếng rất là khó sống trong cái người siêng. Nếu mà vợ chồng thì một cái người chồng mà làm hết công việc mà người vợ lười biếng thì không bao giờ sống lâu với cái người vợ đã được. Thời gian cũng chia tay thôi. Thành ra bình thường quý vị biết rằng ở đời chúng ta thấy một người mà họ có học Phật pháp, họ biết được cái khẩu nghiệp thiện đó, thì họ nói những cái lời nói nào mà có nghĩa là làm cho cái người đó hướng thiện được đó, thì chúng ta gọi là khẩu nghiệp thiện. Thì một vị pháp sư cũng nói khẩu nghiệp thiện, nhưng mà cái một khẩu nghiệp thiện của vị pháp sư đó, nó có thể nó sâu sắc hơn, sâu sắc hơn. Còn khẩu nghiệp thiện của chúng ta thì có thể là nó không có câu sắc bằng, nhưng mà nó cũng là một cái ý nghĩa tốt để giúp cho những người xung quanh. Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng chỉ cần mình khuyên con của mình vào chùa nghe pháp hoặc là vô chùa tụng kinh thôi, thì cái đó cũng là một cái lời nói mà làm cho người đó có cái tâm thiện. Thậm chí chúng tôi thấy mà những người bệnh, những cái bà già mình chết mà cũng có hướng dẫn con của mình mà làm phước được cũng có nữa. Bà những cái bà trước khi chết thì bà cũng căn tối, bà muốn vào chùa, muốn cái thỉnh bí tư đến tụng kinh những cái nữa. Những khi tăng đến tụng kinh thì những đứa con đó, nó được gần gũi và nó nghe Phật pháp, nó cũng biết nữa cái gì. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những người có tâm á, thì nhiều khi họ suy nghĩ một cái điều nào đó, họ căn đối một cái điều nào đó, nhưng con cái nhiều khi nó nghĩ cái tình thương của người cha, người mẹ mà nó gần gũi rồi từ từ nó nghe Phật pháp, nó cũng tỏ ngộ. Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều người đó, họ không biết Phật pháp gì hết, nhưng mà bà nội hoặc là bà ngoại đó là người Phật tử rồi, cái mà mất trước khi mất nói rằng mẹ bà muốn quý sư tụng kinh mỗi tuần như vậy. Thì đứa con cái cháu nó nghe mà nó tỉnh với tăng nó tụng kinh rồi được nghe chữ tăng nói pháp rồi cuối cùng nó phát tâm. Cái đó cũng là một cái lời nói của người mẹ người cha mà đứa con có thể có được cái lợi ích cho tương lai sau này. Thành ra chúng ta cứ chia ra cái khẩu nghiệp thiện và cái khẩu nghiệp bất thiện. Thì cái khẩu nghiệp thiện thì chúng ta có thể nói những điều mang lại lợi ích cho người ta, có thể mình nói những cái lời nói đó vì những người đã thương mến mình, quý trọng mình nói một câu có thể người đó trở và có thể làm. Bởi chúng ta thấy trong cuộc đời này có rất là nhiều những cái chuyện như vậy. Bởi vì cái Đức Phật này cũng biết được cái sự tác động của người đó, tác động đến cái người kia được. Nhưng mà ngược lại có nhiều khi thì phải có một cái sự tác động rồi cái sự có mặt của Đức Phật thì mới mang lại cái lợi ích. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà như là ngày Mục Kiền Liên ngày không có dám tới để cái nhóm mà cả 10.000 người ngoại đạo, nhưng mà Đức Phật này nó cứ tới đi. Để tới thì ngày Mục Kiền Liên thì nghĩ rằng ông du sĩ này với 10.000 người đông quá, mà nghĩa là bây giờ nếu mình phải tìm cách gì. Ngày Mục Kiền Liên mình suy nghĩ như vậy, bây giờ ngày mới làm cái trận mưa thì mấy người kia chạy về trốn hết, chạy vô cái âm thất của mình hết. Thì ngày mới tới cái âm thất của cái vị đạo sư trưởng đó, thì có thể có một mình thôi. Rồi ngày tới ngày hỏi cái người đó phải người tu không, bây giờ nếu người tu thì ngày tới người xin ở gì mà không dám cho. Thì đêm hôm đó thì cái vị đó lại chỉ ngày ở gần cái con rồng rắn phun lửa đó. Nhưng mà ngày ở đó thì ngày cái chinh phục con rồng rắn đó, thì sáng ra đi mà những cái người du sĩ này tụ họp nghĩ rằng ngày chết rồi, nhưng mà thấy được ngày đã thu phục được cái rồng rắn đó rồi. Thì vị đạo sư trưởng khởi tâm, khi mình lúc bây giờ được Phật tới thì một liên là đảnh lễ biết Phật, ngài nói đây là đạo sư của ngài. Thì những cái vị kia nghĩ rằng người đệ tử của bọn giỏi vậy, ăn đầu sư phụ còn dữ hơn nữa. Thì cuối cùng Đức Phật này cái tâm họ quy hướng về Đức Phật thuyết pháp và họ được cái lợi ích. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó trong cuộc đời mình, có những lúc mà cái lời nói hoặc cái hành động của mình mà để giúp những người khác được thì nó cũng mang lại cái lợi ích. Đức Phật này mình chỉ phân ra thiện và bất thiện thôi. À, thì chúng ta thấy rằng bất cứ một cái lời nói nào mà mình nói mà bất cái tâm mà nói không nói ác, không nói tâm thọc, không nói tiêu dệt, không nói lời nhảm lý ích, mình nói người ta mà nói tâm từ tâm bi, mình nói có lợi ích cho mọi người đó, thì cái lời nói đó nó mình nói dù ở ít người hay nhiều người, bạn bè đó, mà người ta có thể hành trì được đó, thì cái điều đó Đức Phật gọi là những cái lời nói mang cái ớt lợi ích hết. Chứ không phải mình phải đăng đàn, mình ngồi góc tòa, mình mới thuyết pháp, mình có thể hướng dẫn mọi người. Thì quý vị thấy, cũng như Đức Phật thì kể lại những cái câu chuyện mà của đệ tử cư sĩ của Đức Phật Gautama, ông cũng tiện nên này. À, ông cũng khích lệ mọi người, thì ông cũng khuyên mọi người giữ giới, mọi người cũng giữ giới, và ông lại giữ bát ăn chay giới. Rồi mọi người giữ bát chay giới, ông giữ, ông xuất gia làm sa di, rồi tỳ khưu, rồi chính sơ thiền, nhị thiền. Thì ông khích lệ mọi người riết, rồi cuối cùng tất cả mọi người đều đắc quả là nhá. Thì chúng ta thấy rằng đâu phải là ông đăng đàn thuyết pháp đâu, mà Đức Phật này kể lại là ông khích lệ mọi người giữ ngũ giới thì ông phải giữ bắt con tay giới. Thì ta đã giữ ngũ giới thì ông giữ con tay giới, thì ông cứ làm để biết cuối cùng là từ chính tiền đến đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi những cái lời nói mình nói với người ta rồi mình sẽ giữ được. Chính cái trong kinh Đức Phật thì nói rằng cái nguyên nhân tàm quý sanh khởi thì cũng có cái điều kiện là khi mình dạy người ta rồi đó, mình nhớ là mình đã dạy người ta rồi, bây giờ mình giữ cho mình trong sạch, nó cũng có một cái điều kiện như vậy. Nên nhiều khi mình nói thì người ta nghe một cái lời lợi ích đó, thì nó nhiều khi nó kích lệ cái bản thân của mình cũng có, nó làm cho bản thân của mình có nghĩa là tâm mình tàm quý, mình biết những cái điều đó mình đã nói rồi, thì thành nó cũng có những điều như vậy. Nó xong cái câu thảo luận số 4 thì chúng tôi chỉ chia sẻ với chị là lúc nào mình nói khẩu nghiệp thiện đó, thì cái khẩu nghiệp thiện nó không phải là khẩu nghiệp xuất thiện. Và chúng ta thì mọi người ai cũng muốn tu thiện nghiệp đó, thì chúng ta phải nói những cái lời nói nào mà lợi ích là thì chúng ta đã có một cái tinh thần giúp đỡ cái người đó rồi, chứ không phải mình phải lên ngồi pháp tòa mình có ai tính pháp tư rồi mình có tiếng pháp, rồi cái đó là cái đó là một cái nghi thức, mà cái đó cũng là một cái điều mà tôn trọng pháp. Còn bình thường mình nói những cái lời nói khẩu nghiệp thiện, mình không nói khẩu nghiệp ác, thì những cái lời nói nào mình nói mà có nghĩa cái tính cách có lợi ích cho mọi người thì cái đó đều là lời nói thiện đó. Lời nói này Đức Phật thường xuyên nên nói như vậy. Thì trong câu thảo luận tới bốn thì chúng ta chỉ chia sẻ như vậy. Bây giờ chúng ta xin cảm biết lời cha cha vị là điều gì.
Dạ anh Sa Thú, kính thưa anh, đến Phật Pháp Tăng rất là Phật Pháp Tăng rất là nhiều. Bởi vì quả thật vậy thì hôm nay từ tôi đến đẳng thì đã bận đột sức cho cái giờ dạy của tại học hè của Pháp Luân, và cũng như chúng tôi thì phải giảng cho thượng tọa vào cái nửa giờ, và Đức Pháp Tính thì bị trục trặc kỹ thuật, và quả thật thì vào giờ chót thì thượng tọa Pháp Tăng đã vào cái giờ nửa giờ sau cùng, nửa giờ sau thì thượng tọa Pháp Tăng đã có mặt. Ở đây xin rất là tri ân đến thượng tọa Pháp Tăng. Và bây giờ còn có câu hỏi số 5 nữa, và bây giờ thì chỉ có thượng tọa Pháp Tăng chúng tôi và như đại Đức Pháp Tính không biết còn hay không nữa. Dạ rồi, Đức Phật Tính cũng đã lặng luôn rồi, thì có lẽ là coi như là cuộc từ ly thì cũng từ ly, cũng như đưa đi coi như là hết chặng đường, thì coi như là cho xong một cái vai trò của một vị pháp sư. Tại vì hiện nay thì thượng tọa Pháp Tăng đang thỉnh lực thượng tăng đã đăng đàn là một vị pháp sư giảng thuyết pháp, cho nên vì vậy kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng sẽ tiếp tục thảo luận cái câu số 5 sau cùng, cũng là kết thúc cho cái buổi thảo luận hôm nay. Dạ, mô Phật, kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, kính thượng tọa thể hiện cái nguyện Bồ Tát bố thí pháp cao thượng nhất, tham đa năng chí na tí, kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật.
Hello. cái tiếp bắt tay này thì nếu mà nói vô tình thì nó cũng rất là nguy hiểm, bởi vì bình thường thì nếu mình kể câu chuyện cái tên tay hay cái địa danh tay thì nó không cao, nhưng cái chi tác tay thì nó rất nguy hiểm. Bình thường quý vị thấy nếu mình nói ví dụ như cái người phát sanh đi, chúng sanh có thức tánh, với chúng sanh có thức tánh, cố ý giết thì cố ý chúng sanh chết trước mặt mình. Mình nói sai một điều đó nó rất là nguy hiểm. Thế nghĩa là cái chi pháp nó rất là quan trọng. Và chúng tôi bình thường thì quý vị biết sư trưởng là một cái vị lão sư thuyết pháp rồi, nhưng mà sư trưởng thì bình thường huấn luyện cho những cái vị mà lên thuyết pháp đó, thì sư trưởng luôn luôn chỉ cái chỗ nào là cái điểm mà cần phải đúng, cái nào mà cái này cái sai thì cũng mà vô đi được. Ví dụ cái tên người mình có biết sai cũng cao, hoặc là cái chi pháp đó mà có thể mình nhớ sai qua bài kinh khác cũng không sao. Cái chi pháp thì đúng, nhưng mà cái bài kinh, ví dụ như mình nói bài kinh Cấu Quế thì mình nói bài kinh Phổ Quẩn thì cái này cũng không sao. Đúng cái chi pháp mà sai cái tên bài kinh thì cũng không sao, nhưng mà nguy hiểm nhất là sai cái chi pháp. Bởi Đức Phật ngày bố chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng nghe một người mà không khéo suy nghĩ trong là ba kiến. Như vậy chúng ta mà thiết sai đó, người ta nghe mình nói mà đang suy nghĩ theo mình đó, nó nguy hiểm là người ta trong là ba kiến. Thành nên quý vị thấy mình thiết sai đó là cái điều mà nhiều khi mình nếu mà thiết sai thì cái lần sau mình nhớ, bởi vì bình thường mình thiết cái sai đó thì dù là mình vô tình nhưng mà mình nói mình mà cũng phải có chủ tâm chứ đâu phải. Bình thường quý vị biết những cái vị pháp sư chúng tôi không biết chúng ta tại quyền ra chúng tôi, bình thường chúng tôi tiếc không, chúng tôi suy nghĩ lại. Có thể là nhiều khi chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi nhớ rằng mình nhớ sai cái câu chuyện đó ở chỗ khác, nhưng mà chúng tôi cũng không thấy khó chịu. Chúng tôi cũng biết là mình sai cái câu chuyện, thay vì câu chuyện đó nó nằm trong cái bổn thanh thứ năm đi, nhưng mà mình nói cái bổn thanh thứ 20. Nhưng mà mình biết cái đó nó sai cái đó, nhưng mà nó không có nghiêm trọng là nó sai từ cái câu chuyện này nó câu chuyện khác nó sai vậy thôi, nhưng mà nó không sai chi pháp. Thành ra nếu mà mình sai rồi mình nhận cái mình sai đó, mình có thể làm sao mình gặp người ta, mình có thể nói lại, mình có thể mình nói rằng nói đúng không ta, nói sai chi pháp. Bởi vì chi pháp nó rất là nguy hiểm, quý vị, cái chi pháp nó rất là nguy hiểm. Còn khi mình nói cái tên người hoặc là cái địa danh đó, thì không sao. Cái tên người, ví dụ như cái tên người đó như là Lô Tất Cá đi, mình nói qua cái tên người khác thì cũng không sao. Hoặc là địa danh, ví dụ như Ba La Si mình nói cô Tâm Bí thì cũng không sao. Cái tên địa danh không sao, tại vì bình thường cái chi pháp là cái phần cốt lõi để mình biết, ví dụ như tâm bất thiện mình nói thành tâm thiện nó nguy hiểm rồi. Cái tâm bất thiện thì là tâm bất thiện chứ cũng phải nói chạy là tâm thiện được. Tại vì Đức Phật nói thiện thì bất thiện nó như là trời dưới đất, như là bờ biển bên này bờ biển kia. Và bình thường mình chia ra pháp đó, mình thấy những cái pháp mà vô nhân, ví dụ như là nó chưa có nhân nào đó, thì nó không có bằng cái pháp hữu nhân. Pháp hữu nhân là có một nhân tham liên sân liên phi trên đó, thì cái nhân đó nó sẽ đưa đến sự đau khổ, mà mình biết sai thì người ta làm sai nó rất là nguy hiểm. Thành ra nhiều khi mình thấy sai mà sai cái phần nào, ví dụ như sai cái tên người và cái địa danh thì nó không sao, mà sai ví dụ mình nói sắc sanh không có tội, sắc sanh có tội, mình nói sắc sanh không có tội là rất là nguy hiểm, mà sắc sanh có tội, sắc sanh là con vật mình đã giết, cố ý giết, và chỉ cố ý con vật nó chết trước mặt mình thì mình phạm tội sắc sanh. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà thiết sai vô tình á, vô tình á, thiên thường á, mình nếu mà mình đây là mình đặt vấn đề đặt vấn đề là mình nói thôi, chứ thực sự cái người thuyết pháp là phải có chi tư, chứ không thể nào mà thuyết pháp không có chi tư được. Thành là thuyết pháp có chi tư, thì khi mình có chi tư như vậy á, thì nó sai cái nghĩa nào. Nếu mà nó sai với cái phần mà ví dụ như mình không hiểu tới, mình không hiểu tới mình biết á, thì cũng gọi là sai. Nhưng mà tại vì nó mình không hiểu tới thì hết cái chi pháp đó nó sâu xa quá, mình chỉ hiểu một phần thôi, thì cái này cũng có thể không đến nỗi gì lắm. Nhưng mà sai cái chi pháp đó, ví dụ như nói rằng uống rượu có năm cái uống rượu có năm cái tác hại đi. Ví dụ mình uống rượu là mình không có giữ gìn được vợ con, không giữ gìn được tài sản, rồi tâm giữ gìn thân mạng để lõ lồ thân thể, rồi cùng tâm loạn trí. Như vậy thì mình nói uống rượu mà có lợi ích thì nó ngược trở lại vấn đề đó. Thì như vậy là cái đó là những cái sai mà nó nghiêm trọng. Và thường thường cái thuyết sai ở chỗ này thì chúng tôi nghĩ rằng cái câu thô lượng mà nói thuyết sai một pháp vô tình thì có tội chăng, thì chúng tôi nghĩ rằng mình không cố ý, nhưng mà khi mình thuyết pháp đó mình có cái, bởi vì quý vị biết thường thường chúng tôi nói quý vị đó, cái tầm tứ là cái khẩu hành, mà cái tâm là thọ tưởng, cái tâm hành là thọ tưởng, mà cái khẩu hành là tầm tứ. Vì mình muốn nói cho người ta nghe, phải tìm kiếm và quan sát, mình tìm kiếm cái từ ngữ và quan sát để mình nói. Thường thường mình có thể chúng tôi nghĩ rằng mình nói qua nói lại thì mình có thể mình phóng dật được, chứ còn nếu mà ví dụ như thuyết pháp thì mình phải suy nghĩ để mình nói. Thì mình nói mình phải suy tư để cái chi pháp, có thể là mình biết nó không hết cái chi pháp thì cũng có thể có, nhưng không có nghĩa là như vậy là sai. Nếu mà sai với cái ý nghĩa là cái chỗ này là chú giải nó như vậy, nhưng mình không nói ra cái đó, thì nếu ai nói mình sai cho đó thì cũng có nghĩa là sai, nhưng mà có nghĩa là không phải sai mà sai cái chi pháp, mà do cái khả năng trình độ mình tiếp không tới thôi, mình không tiếp tới. Chứ còn thực sự ra khi mình nói một cái điều nào đó phải suy tư đến pháp, coi có nghĩa là cái pháp này Đức Phật ngày tiếp về thiện hay bất thiện, mình phải biết về vấn đề này, và tối thiểu lắm mình cũng phải biết về cái chi pháp ngày thiện hay bất thiện. Như vậy thì cái tiếp sai mà tiếp tiếp sai mà mình vô tình đó, thì cũng có tội, chứ không phải có tội. Tại vì bình thường mình đã tiếc rồi thì mình, bởi vì cái tâm mà nếu mình tiếc mà sai cái chi pháp rồi nó cũng mang cái hậu quả, chứ không phải là hậu quả. Nhất là những người khi mà họ tin tưởng mình biết sai như vậy, thì họ hành sai như vậy đó, thì cái nghiệp quả đó cũng một phần là do mình truyền bá. Và Đức Phật ngày thường nói cái nhưng người khác kiếp và không khác tự suy nghĩ của tâm nó tà kiếm đó. Thì chính cái người thì kiếp sai cũng là một nhân viên để giúp cho người ta tâm nó cái tà kiếm, thì điều đó nó cũng là tội lỗi. Thì hai chúng tôi nghĩ như vậy, chúng tôi nghĩ tội chắc chắn là có tội, nhưng mà tội ít tội nhiều thôi, chứ không thể nào là tội được. Chúng ta cứ thấy nhiều cái câu chuyện mà nói lên một cái người mà khi mà cố ý nói sai á, nếu mà không biết Phật pháp mà nói thì cũng bị Đức Phật người quả trách. Không biết Phật pháp mà nói bậy cũng bình thường. Quý vị thấy Đức Phật ngày thường nói những người đó là tà kiến, ví dụ quý vị thấy cũng như cái người huấn luyện viên cái người này hiểu Đức Phật ngày tiếp về bổn thanh đó, thì bị này nghĩ rằng có một cái linh hồn chạy dài tới lúc này thành Phật, nên ổng mới nói hưởng những dục lạc không có lỗi lầm gì hết. Theo tôi biết Đức Phật là tiếc, chúng tôi hiểu như vậy đó. Nhưng mà Đức Phật này kêu thì cô ta tiến để tới Đức Phật này hỏi, thì cái vị này cũng thú nhận như vậy. Rồi Đức Phật này nói rằng cái ngu chi kia, tại sao lại chỉ tăng? Đức Phật hỏi chỉ tăng là ai hiểu giống như thì cô này nghe hiểu không? Thì chỉ tăng ai cũng trả lời rằng không có. Đức Phật này tiếp tán như vậy là nghe mà không có ai hiểu giống như thì cô này đó. Đức Phật này lấy quở trẻ ngu kia kia. Như vậy thì chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật mà cái một người nói sai á, có sai, nói sai lên biết không biết gì, Đức Phật này cũng khi mà nghe được là này cũng truyền tập tới để ngày kính đón lại vấn đề đó. Thành ra khi mà nói sai Phật pháp á, thì nói sai mức độ nào, ví dụ như sai rồi, ví dụ như cái tên người hay cái địa danh đó, thì cái đó nó không có chi pháp, nó cũng không có nổi gì, nhưng mà sai cái chi pháp thì rất là nguy hiểm. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Thành ra chúng ta nói chuyện với nhau thì có thể mình không nói gì, ví dụ như mình chia sẻ với một người đó mình có thể để nói sai được. Chứ còn nếu là pháp sư mà lên pháp tòa mà nói sai thì rất là, chúng tôi nghĩ dù cho nói vô tình thì thật sự nó vô tình, thì thật sự mình suy nghĩ mình mới nói, tầm tứ mình tìm kiếm và quan sát mình mới nói, chứ không phải nói đùa nói đại được. Mình có thể nói dưới mình có thể nói đùa nói đại với người ta được, nhưng mà thật sự ra là thường thường chúng tôi thấy như là sư trưởng vậy đó, không khi nào mà nói cái câu nào mà sư trưởng không suy nghĩ nhiều, sư trưởng mới nói luôn luôn câu nào cũng là lẽ. Và thường thường những cái vị mà đã quen rồi thì lúc nào nói cũng phải suy nghĩ chi pháp, chứ không thể nào nói và suy nghĩ sai chi pháp được. chỉ có những cái mình nói, mình nói ví dụ như giờ bạn bè chia sẻ với nhau sai vô tình gì có tội chăng thì có thể là mình có thể nói cái này cũng cũng phải có tội rồi. Tại vì nói sai cho người nghe nó còn rất là nguy hiểm, họ sai nghe chi tác mà sai rồi họ làm tội lỗi, họ nghĩ là nó không có tội nguy hiểm. Còn nếu mà sai về cái điều gì, nếu mà sai về cái địa danh hay là cái tên người thì nó cái đó nó không không nổi gì đâu. À, thành ra chúng tôi xin chia sẻ cái câu này như vậy. Còn nếu mà vị nào nghĩ không có tội thì cái gì nghĩ chứ cùng chúng tôi nghĩ, chúng tôi nghĩ nếu mà sai pháp nguy hiểm lắm. Ví dụ như Đức Phật này người biết bắt chánh đạo mình cũng nhận bắt chánh đạo thì đâu có được, không thể nói được. Mình có thể nói sai cái tên người hay địa danh thì có thể nói được, chứ còn nếu mà nói chánh kiến là đúng, mình nói tà kiến cũng đúng nữa thì nguy hiểm. Chánh tư duy là đúng, mình nói tà cái gì cũng đúng luôn thì rất là nguy hiểm. Cái tà tư duy mà sao mà đúng được, cái tà tư duy là suy nghĩ tội lỗi mà sao mà đúng được. Thành ra nó nhất định là mình nói vậy vì mình nói sai, mình nói sai được pháp, mình nói mình vô tình thì mình nói vậy. Cái vấn đề này thì nó cũng hơi tế nhị chút xíu, chúng tôi chỉ chia sẻ với vị như vậy thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ cảm biết lại, chúng tôi sẽ cách giờ rồi. Cái gì cứ để câu hỏi lúc này bữa nào có mấy vị cao tăng trước đâu nghe mình thảo luận lại đây. Ví dụ chúng tôi nghĩ là những cái người nói khẩu hành là tâm tứ, tâm hành là thọ tưởng. Thọ tưởng là mình có cái nhớ cái đó, mà mình có cái cảm giác mình nói cái đó, mà bây giờ tâm hành khẩu hành là tâm tứ, mình tìm kiếm và quan sát để mình nói, rồi sao mình có thể nói sai được. Chúng tôi chia sẻ vậy.
Sa thú kính tri ân đến thượng tọa Pháp Đăng. Quả thật thì thượng tọa Pháp Đăng đã trả lời xong câu hỏi thảo luận sau cùng của số 5, cũng là kết thúc của buổi thảo luận hôm nay của Đức Phật Pháp Bích Thích Tham Má. Dạ, kính mời quý ngài kính thúc phim vào ngày mai thì chúng ta sẽ được xin quý vị bắt cho buổi học ngày mai dùng. Giờ ngày mai cũng như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị vào room Phật Pháp Bích Thích Tham Má để nghe cái bài học. Là ai? Là người biết. Ai là người thật sự biết, thật sự thấy. Trên đường hồi ngày mai sẽ do chính chúng tôi đảm trách cái thời gian này. Kính đảnh lễ đến sư trưởng, kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Đăng cùng chư tôn đức tăng, và kính thân chào đến toàn thể quý tu nữ cùng chư Phật tử. Mong quý vị được an lạc, và kính chúc quý vị một đêm an lành, một ngày an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Và mời Phật tử MC hôm nay phải là cô Lục Quỳnh không ạ? Và mời Phật tử MC hôm nay lên để văn và hồi hướng công đức phục vào. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, có cho sa thú quý ngài nè, rất là khổ công để mà vào rung cho chúng con được thính pháp. Một lần nữa con thành kính, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Rạng Đông ơi, có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Rạng Đông. Dạ, cảm ơn Rạng Đông rất là nhiều. Dạ. Sa thu lành thai, con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông đâm chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.